Chương 1, sống sót chương 1, sống sót buổi sáng ở miền quê lúc nào cũng trong lành hơn so với thành phố. Hào tỉnh dậy như mọi ngày, việc đầu tiên hắn làm trong ngày lúc nào cũng là hít thở cái không khí êm dịu này. Gió mát xen lẫn tiếng gà gáy tạo nên một bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ. Hào đã sống ở đây được hơn 4 năm rồi. Trước đây hắn sống trong thành phố cùng với bố mẹ. Chỉ là sau khi sinh Dương, em gái của hắn thì Hào bị đá về quê ở với ông bà ngoại. Bất quá thì cuộc sống ở đây cũng không quá tệ. Điện, nước, internet đầy đủ. Nhất là mát mẻ hơn so với nơi thành thị. Xếp lại chăn mền. Hào bước ra sân sau nhà làm vệ sinh cá nhân. Đang lúc đánh răng thì hắn phát hiện một con chuột đã mắc vào mấy cái bầy hắn đặt lúc tối hôm qua. Giống chuột này rất ưa thịt gà con, gần như tối nào cũng bắt gà ăn thịt. Đến lần này thì bắt được rồi. Xúc miệng xong, Hào vào trong nhà lấy ra một con dao găm quân đội. Con dao găm này là di vật của chú Bảy để lại cho hắn. Chú mất vì bị bệnh tim. Rút con dao ra, hắn tiến lại gần con chuột rồi đâm thẳng vào đầu nó. Con chuột chết ngay lập tức. Hào lau sạch vết máu trên lưới dao rồi cất vào lại. Chẳng hề biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Bây giờ đang là đầu mùa hạ. Học sinh ở đây được nghỉ hè sớm hơn. Giờ này hai ông bà đều đã ra đồng nên Hào chỉ có mỗi một mình. Ăn xong bữa sáng hắn liền thong thả dạo quanh các bãi cỏ và tận hưởng gió mát thổi lồng lộng vào người. Ai nhìn vào cũng sẽ không tin đây là một con quỷ giết chóc không lê tay. Từ khi còn nhỏ Hào đã biết mình khác biệt so với những đứa trẻ cùng tuổi. Hắn không biết thứ gọi là lòng thương xót hay nỗi đau khi thú cưng chết, trái lại hắn còn cảm thấy nó thật thú vị. Tuy nhiên là một con người thông minh, Hào đã che giấu căn bệnh kỳ lạ này suốt bao nhiêu năm qua bởi hắn chỉ muốn sống như một người bình thường. Đi thêm một khoảng nữa Hào đã đến sân chơi của mấy đứa trẻ trong thôn. Hầu như ngày nào nơi đây cũng đầy người, tiếng cười đùa vang khắp nơi. Khi hắn bước tới thì đông có tiếng gọi, "Hào, bên đây nè." Một giọng nữ trong trẻo vang lên làm Hào nhận ra ngay đó là Ly, cô bạn cùng lớp của hắn. Kế bên cô là ba người bạn khác của hắn, lần lượt là Duy, Hải và Tiểu. Vừa mới bước tới thì Hải đã dở giọng đông đùa, "Bữa nay thiên tài đi đâu đây?" Hào được gọi là thiên tài bởi học lực của hắn rất tốt, giỏi đều tất cả các môn lại còn chơi thể thao giỏi và đặc biệt là nấu ăn rất ngon. Hào đáp, "Rảnh rỗi quá nên đi hóng gió chút thôi. Mà tụi mày tập trung ở đây làm gì thế?" Hải chưa kịp trả lời thì Phong đã chen vào, "Bọn tao dự định thứ ba tuần sau sẽ tới Sài Gòn chơi vài hôm. Mày có muốn đi không?" "Sài Gòn à?" Sống ở đây lâu quá thành ra Hào đã quên mất cái cảm giác tấp nập và ồn ào của đô thị, nên hắn rất muốn đi sẵn tiện vào thăm cha mẹ với Dương luôn một thể. "Đi thì đi, sợ gì?" Tối hôm đó khi đang nấu cơm thì bỗng Hào nghe thấy một giọng nói của nữ vang lên, giữ lấy con dao găm. Tiếng nói như hét vào tai khiến cho Hào bàng hoàng. Ông bà ngoại vẫn chưa về, nhà thì chỉ có ba ông bà cháu ở, vậy thì giọng nói đó là của ai? Chưa kịp hoàn hồn thì giọng nói đó lại thét lên, "Nhanh lên!" Hào giật mình. Mặc dù hắn chưa biết đó là ai nhưng vẫn làm theo lời ạ, vớ lấy con dao treo trên góc nhà cùng chiếc áo khoác lạnh. Vừa mặc chiếc áo lên thì không gian xung quanh nước toát ra như kính vỡ. Trước mắt Hào đã đứng trong một không gian đầy màu đen. Xung quanh hắn là vài chục người khác, mặt người nào người nấy ai cũng lộ rõ vẻ hoang mang. Có lẽ họ cũng giống như hắn, vô tình bị đưa đến đây. Khi sự hoang mang sắp lên tới tột đỉnh, có người bắt đầu chửi tới, có người khóc lóc hay thậm chí là cầu nguyện. Đúng lúc này thì một tiếng nổ giống như pháo hoa giấy vang lên cùng với một con thú nhồi bông tiên nga xuất hiện, "Chào mọi người, chúc một ngày tốt lành." Con thú nhồi bông lên tiếng. Nghe giọng là của con gái nhưng chắc chắn không phải giọng nói lúc nãy mà Hào đã nghe. Nó lại nói, "Xin tự giới thiệu, tên của tôi là Lộ Dị và là người hướng dẫn của mọi người. Do thời gian có hạn nên tôi sẽ tóm tắt sơ qua cho mọi người hiểu. Tất cả mọi người đều đã được chọn để trở thành người sưu tầm thẻ bài. Khi trở thành một người sưu tầm, các người bắt buộc phải tiến vào một chiều không gian khác mà có thể gọi theo ngôn ngữ game thủ là phó bản sống sót trong đó cho đến khi hoàn thành các nhiệm vụ. Hoàn thành phó bản giúp mọi người nhận được điểm thẻ và các phần thưởng hấp dẫn. Còn nếu thua thì chỉ có một kết cuộc, đó là chết." Tiếng nói của con thú đông tuy nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự đe dọa, khiến những kẻ yếu bóng vía ngã ập xuống. Những người khác hẳn dạ hơn thậm chí còn lôi cổ con thú đông xuống, "Mày là ai mà dám đe dọa tao hả? Có biết tao là ai không?" "Tôi không cần biết ông là ai, nhưng mà..." Con thú chưa kịp dứt lời thì người đàn ông bỗng dưng phình to ra rồi nổ tung, máu thịt văng tung tóe. "Đập vào tôi thì các người chết chắc." Lũ còn lại chứng kiến cái chết của bạn mình liền đội vàng buông tay ra, mặt khiếp đảm nhìn con thú. Như không để ý đến điều này, Lộ Dị nói tiếp, "Mỗi người sẽ sở hữu hai vật phẩm thiết yếu, đó là hộp đựng thẻ bài và cờ phôn. Hộp đựng thẻ bài có thể chứa không giới hạn số lượng thẻ, còn cờ phôn là một chiếc điện thoại cho phép mọi người xem thông tin và chức năng của từng thẻ bài." "À, đừng để bị giết nhé, bởi vì những người sưu tầm khác có thể tấn công mấy người để cướp điểm và thẻ bài đấy. Có ba loại thẻ chính mà mọi người cần lưu ý, thẻ kỹ năng, loại thẻ này cho phép sử dụng những năng lực đặc biệt phục vụ cho nhiều mục đích, có cả lợi và hại. Thẻ trang bị, bao gồm vật phẩm và các loại vũ khí giúp tăng khả năng sống sót, thẻ chức nghiệp, hay còn gọi là thẻ nghề nghiệp, sử dụng những thẻ này cùng với những thẻ kỹ năng và trang bị tương ứng giúp tối ưu hóa năng lực từng thẻ. Độ hiếm của thẻ bài được chia ra 4 bậc, thông thường, hiếm, siêu hiếm và huyền thoại." Từ nay đến giờ Hào vẫn chăm chú lắng nghe. Cất kỹ con dao vào túi áo, hắn nhếch mép cười. Dự đoán tiếp theo đây sẽ rất thú vị. Phần hướng dẫn dành cho tân thủ vậy là xong. Giờ thì chúc may mắn. Lộ Dị biến mất. Không gian nơi mọi người đang đứng lại nứt toát ra một lần nữa. Đem Hào đặt vào một khu rừng nguyên sinh. Xung quanh chỉ toàn là cây cối và tiếng côn trùng đều, chẳng có lấy một bóng người nào cả. Tuy nhiên hắn chẳng hề tỏ ra sợ hãi hay hoang mang. Hào rút trong túi ra chiếc cờ phôn, mở nó lên thì nội dung nhiệm vụ hiển thị trên màn hình. Nhiệm vụ, Sinh tồn nơi hoang dã đây là một thế giới nơi động thực vật thống trị. Tìm cách sống sót ở nơi này trong 7 ngày. Phần thưởng, 20 điểm thẻ. Chương 2, thu hoạch chương 2, thu hoạch sống sót trong một tuần à, thú vị rồi đây. Hào nhìn quanh một lượt, khi chắc chắn rằng không có bất kỳ ai ở đây nhìn thấy mình, hắn liền phóng thẳng tới phía trước. Việc đầu tiên mà hắn cần làm là tránh càng xa những người siêu tầm khác càng tốt, bởi Hào muốn hành động một mình. Hắn không tin tưởng vào ai vì đều sẽ có nguy cơ bị phản bội. Chạy được một khoảng thì Hào dừng lại, sức lực của hắn đã cạn vì đói. Cũng phải thôi, Hào đến đây vào buổi tối mà, đã kịp ăn chút gì đâu. Cho nên phải kiếm đồ bỏ bụng trước đã. Hào thong thả tản bộ vừa liếc xung quanh tìm xem có cây ăn trái nào không, sau một hồi đi lanh quanh thì cuối cùng hắn tìm được một cây lê sai quả. Trái nào trái nấy chín vàng non trông thật ngon mắt. Hắn leo lên cây hái vài trái cho vào miệng, ngọt và nhiều nước khiến người ta không thể chê được. Ăn uống no nê xong Hào liền thí nghiệm một chút. Đem mấy quả lê hóa thành thẻ bài rồi đọc thông tin của nó thông qua cờ phôn, thẻ thực phẩm, lê Đài Loan. Độ hiếm, thông thường một loại trái cây thuộc họ đi rút, có thể ăn được, mang màu vàng bị ngọt. Đọc xong mấy dòng thông tin này, Hào tiếp tục biến quả lê thứ hai thành thẻ bài. Lần này thay vì biến thành thẻ thứ hai thì nó lại gộp chung với thẻ trước. Lá bài hình quả lê bất chợt xuất hiện con số 2 ở góc phải. Vậy là các vật phẩm cùng loại sẽ được gộp chung vào một thẻ bài. Nói một chút về thẻ bài này thì hình dạng của nó tương tự như bài UOH. Khung trên cùng là tên thẻ, tiếp theo là sao. Có vẻ như số lượng sao đại diện cho độ hiếm của thẻ đó. Ví dụ như tấm thẻ lê ở đây có một sao tượng trưng cho độ hiếm thông thường của nó. Tấm ảnh hình quả lê với số lượng nằm ở góc trên bên phải tấm hình. Cuối cùng là dòng chữ thẻ thực phẩm nằm trong khung. Hào hái hết toàn bộ lê đã chín trên cây xuống để làm lương thực dự trữ, mặc dù hắn không biết để trong thẻ bài có thể bị hư không nhưng mặc kệ. Tổng cộng có tất cả là 274 quả được chia ra thành 3 thẻ, do mỗi thẻ chỉ có thể chứa tối đa 100 quả. Thu thập xong hắn liền hô lên, hộp chứa. Ngay lập tức một chiếc hộp gỗ đen với nhiều họa tiết khó hiểu xuất hiện trong tay Hào. Hắn mở nắp hộp rồi cho 3 thẻ bài vào trong. Khi đóng nắp lại, chiếc hộp cũng biến mất. Hào tiếp tục tưởng tượng rằng quả lê đang ở trên tay mình. Phóc, tiếng phóc vang lên. Một quả lê đang ở trên tay của hắn. Vậy là chỉ cần nghỉ trong đầu là có thể lấy được đồ vật ra. Hào nhủ bụng, cắn hai phát vào quả lê rồi bước đi. Ăn uống no nê rồi, bây giờ là lúc đi thu thập các thẻ bài mới. Trong khi đó ở phía đông, cách nơi Hào đang đứng vài cây số, một cặp nam nữ đang ân ái với nhau. Nói là ân ái chứ thực ra phải gọi là cưỡng hiếp mới đúng. Cô gái bị một gã đàn ông to béo đè sấp vào cái cây. Gã điên cuồng đưa cái rùi tui thịt của mình vào bên trong cô gái. Tiếng thét của cô ta vang vọng khắp rừng. Kế bên đó là hai gã khác cũng bằng trận không kém, chúng đang khống chế một người đàn ông trẻ. Có lẽ đó là chồng của cô gái này. Anh ta nói liên tục trong khi khóc, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Ba gã kia có lẽ rất phấn khích khi nghe anh ta nói vậy. Tiếng cười của lũ súc sinh đó nghe thật ghê tởm. Sau khi hành sự xong chúng bỏ đi, để mặc đôi trai gái tự sinh tự diệt. Đại ca, bây giờ mình đi kiếm thêm vài đứa nữa đi. Chứ chơi một đứa chẳng đã gì cả. Tên nhỏ con nhất lên tiếng. Chỉ có mày là hiểu ý tao nhất đấy. Nhưng biết tìm đâu ra bây giờ. Khi này em thấy có một con nhỏ cầm cung nhìn xinh lắm. Hay mình cứ đi quanh xem biết đâu lại gặp. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta. Hào lúc này đang đánh nhau với một con sói, không hiểu tại sao trong rừng lại có sói nhưng chuyện đó không quan trọng bằng chuyện này. Đó là tại sao chỉ mới chuyển cảnh có vài phút mà tên này đã được BFF kinh khủng đến như vậy. Phải biết một con sói đi một mình thì khả năng săn mồi của nó rất mạnh. Vậy mà bây giờ con sói đó với thân hình đầy máu đang nằm hấp hối trước mặt Hào. Hóa ra là do trong lúc di chuyển, Hào không biết vô tình hay cố ý mà giết một con để độc. Ai ngờ vì thế mà hắn có được hai thẻ kỹ năng mới. Thẻ kỹ năng, tơ độc, chủ động, độ hiếm. Thông thường tạo ra một loại tơ chứa kịch độc ở đầu ngón tay. Độc này không gây hại cho người sử dụng. Thẻ kỹ năng, tơ dính, chủ động, độ hiếm, thông thường tạo ra một loại tơ dính cực chắc ở đầu ngón tay. Có thể kết hợp với thẻ tơ độc để răng ấy. Nhờ vào chúng mà Hào dễ dàng áp chế và đánh bại con độc lang này. Tất nhiên hắn vẫn có thu hoạch. Thẻ kỹ năng, lang nhãn, chủ động, độ hiếm, hiếm biến đôi mắt của người sử dụng thành đôi mắt của loài chó sói, giúp nhìn được trong bóng tối. Thẻ vật phẩm, sắc chó sói độ hiếm, hiếm sắc của loài chó sói Bắc Mỹ, có giá trị nghiên cứu cao. Thì có thể ăn được. Hào mắt khó hiểu. Trong đầu hắn bây giờ là ba dấu chấm hỏi to đùng. Tự hỏi tại sao mà hệ sinh thái ở thế giới này lại lẫn lộn với nhau như vậy. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ mà vẫn không nghĩ ra được. Hào đành cho rằng do đây là một thế giới khác cho nên kiến thức về địa lý ở trái đất không phù hợp và hắn tạm tin vào giả thuyết đó. Chỉ cần những hiểu biết về sinh vật học của hắn còn dùng được là tốt rồi. Thu nhặt chiến lợi phẩm xong hắn liền tìm một chỗ để nghỉ chân. Đi suốt buổi sáng rồi còn gì. Tuy nhiên Hào lại không muốn nghỉ trong rừng bởi ai biết được là hắn sẽ bị thứ gì đánh lên chứ. Đi thêm một đoạn thì cuối cùng Hào đã thoát được ra khỏi khu rừng. Trước mặt hắn là cả một cánh đồng hoa hướng dương trải dài như vô tận. Không ngờ ở nơi này lại có chỗ đẹp như vậy. Hào bất giác mở miệng. Có lẽ cảnh quan thiên nhiên này đã chinh phục được hắn. Bước đi trên con đường mòn dẫn về phía trước. Bất chợt hắn dừng lại, một bóng người đang ngồi giữa cánh đồng hoa. Đó là một cô gái trẻ, có vẻ như bằng tuổi Hào. Kế bên cô là một chiếc cung cùng vài mũi tên. Chắc là trong lúc tập bắn cung cô đã được đưa đến đây. Nghe có tiếng động, cô gái quay mặt lại lộ rõ vẻ cảnh giác với hắn. Lúc này Hào mới có thể nhìn rõ được dung nhan của cô. Một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp với nước da trắng toát lên sự quý phái nhưng lạnh lùng, tiêu xa. Hai người đối mặt với nhau sau vài giây và có lẽ sẽ còn kéo dài nếu cái bụng của cô gái không reo lên tiếng ọc ọc. Cô nàng xấu hổ ôm lấy bụng của mình, mặt ửng đỏ non trông thật dễ thương. Hào biết đối phương đang đói bụng nên lấy ra một quả lê rồi ném nó cho cô. Nè, cô gái chụp lấy quả lê, mắt hết nhìn vào lê lại nhìn vào hắn dò xét như sợ sẽ hãm hại cô ta vậy. Đừng lo, không có độc đâu. Nói xong Hào lấy ra một quả khác rồi cho vào miệng. Phải mất một lúc quan sát, khi thấy hắn ăn mà không có bất kỳ triệu chứng nào cô mới yên tâm thưởng thức quả ngọt. Hào không biết rằng chỉ một hành động tử tế của mình mà hắn và cô gái này đã mắc vào một sợi dây định mệnh. Đó là khởi đầu cho những tình huống bi hài xen lẫn tình cảm. Chương 3, cô nàng kỳ lạ chương 3, cô nàng kỳ lạ trên cờ phone hiển thị bây giờ là 2 giờ 17 phút. Đồng nghĩa với việc Hào đã ngủ được hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Do chỉ ăn toàn là lê thôi cho nên bụng hắn có chút khó chịu. Nên đi tìm một ít thì thôi. Mặc dù hắn có thể ăn thịt của sói nhưng lại không làm vậy. Bởi có hai lý do, thứ nhất, Hào muốn giữ lại lớp da và khung xương nguyên vẹn vì hai thứ này có giá trị rất cao. Thứ hai, Hào không biết cách chế biến thịt sói, bởi thịt động vật hoang dã rất tanh mà ở đây cũng chẳng có hương liệu gì. Nên hắn đành bỏ tay. Đầu của hắn cũng không khá hơn cái bụng là bao. Do ngủ không có gối nên đầu hắn bây giờ đau như bỡ bổ. Hào nghĩ chắc phải làm một cái gối bằng tơ nhện để ngủ cho ngon giấc. Chứ cứ thế này thì không chết vì người cũng chết vì bị thiếu máu lên não. Cô gái lúc nãy ở cách Hào chỉ có vài chục mét và cô hoàn toàn có thể bắn chết hắn ngay lập tức. Dù gì thì trong trò chơi này ai cũng có thể là kẻ thù. Nhưng cô không làm vậy có lẽ vì còn mang ơn của hắn. Ngược lại Hào không có mấy quan tâm với cô. Hắn chỉ động lòng chắc cần tặng cô vài quả lê chống đói mà thôi. Xong thì đường ai nấy đi. Lần sau gặp lại có lẽ sẽ là kẻ thù của nhau. Cái này, có được gọi là bám đuôi không? Kể từ khi rời khỏi vườn hoa hướng dương, cô nàng lúc nào cũng đi theo sau và cách hắn đúng 20 m. Cho dù Hào có chạy nhanh tới đâu thì bằng một cách thần kỳ nào đó cô ấy vẫn đuổi kịp hắn. Chạy chắn rồi, Hào quyết định đối mặt với nàng. Hắn chạy ngược lại về phía nàng để hỏi cho ra chuyện, ai ngờ khi thấy Hào lao về phía mình cô nàng liền quay đầu bỏ chạy. Ơ địch, tôi là trò đùa của cô à? Hắn thầm nghĩ, đã bám đuôi người ta mà còn chạy là thế nào? T, D, mày không hiểu kẻ bám đuôi là như thế nào nên thông cảm cho. Biết không thể làm gì được do cô chạy quá nhanh. Chớp mắt đã bỏ xa hắn cả trăm mét. Hào bèn mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Thế là trình tự lại đâu vào đấy. Hắn đi trước, cô nàng theo sau, hai người cách nhau 20 m. Đi hơn một tiếng đồng hồ rồi nhưng chẳng gặp được cái quắc khô gì ngoài cây và lá. Hào bực mình dùng chân đá văng một con rết lớn đang bò dưới đất và vào gốc cây. Lại vô tình có thêm thẻ kỹ năng mới. Xem ra vận may của hắn luôn luôn tốt như vậy. Thẻ kỹ năng, độc rết, chủ động, độ hiếm, thông thường cơ thể tiết ra một loại độc tố của loài rết. Có thể xâm nhập thông qua các vết thương làm tê liệt kẻ thù. Không thèm đọc chức năng của thẻ bài, Hào liệm nó thẳng vào hộp chứa. Khi nguy cơ các loài động vật nhỏ quanh đây sẽ bị hắn lấy ra xả sở chịt thì Hào tìm được một cái hang lớn. Cửa hang rất rộng, phải cao đến 4 m chứ chẳng vừa. Đứng ở đây còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy, chắc là đâu đó quanh đây có một con suối lớn. Hào cười mịn. Vậy là tối nay hắn đã có chỗ nghỉ ngơi rồi. Nhưng chợt hắn rùng mình. Có những dấu chân lớn của dã thú trước cửa hang. Đây là dấu chân gấu. Tức thì một tiếng gầm vang lên, Hào phải rút dao ra thủ thế. Từ trong hang bước ra một con gấu to lớn cao hơn hắn gấp đôi. Hàm răng lợm chởm cùng hai cánh tay lực lưỡng đầy móng vuốt khiến nó trông hệt như ác quỷ. Đối mặt với nó Hào thầm rủa cái vận xui chó chết của mình. Một người thợ săn giàu kinh nghiệm được trang bị súng ống đến tận răng thì thứ mà ông ta không muốn gặp nhất chính là gấu, nhất là những con gấu trưởng thành. Lớp da lông dày của chúng hoàn toàn có thể chặn được đạn từ một khẩu súng bùn. Con đứng trước mặt hắn bây giờ có lẽ là một con gấu cái và vừa mới sinh con. Cái bụng nhăn meo của nó đã nói lên điều đó. Nhưng cho dù vậy thì không có nghĩa Hào có thể đánh thắng được nó dễ dàng. Chắc chắn hắn cũng sẽ bị thương không nhẹ. Mà có chạy thì cũng không thoát. Nhìn thấy Hào, con thú dữ gầm lên rồi lao tới phía hắn. Tốc độ của con gấu rất nhanh. Hắn hít một hơi thật sâu rồi lăn người qua bên phải, tránh được một đòn chí mạng. Nắm tay của nó đâm thẳng vào gốc cây sau lưng Hào lúc nãy khiến nó rung lắc dữ dội. Khiếp, chúng phải đòn đó thì coi như đi đời. Nhìn qua bên phía kia cô nàng đang nấp trong bụi cây, tay nắm chặt cây cung ngụ ý như muốn giúp đỡ hắn. Hào xua tay, không cần, cứ ở đó xem đi. Bộ não của hắn hoạt động hết công suất, đôi mắt tập trung quan sát kẻ địch hòng tìm ra sơ hở hoặc điểm yếu của đối phương. Các ngón tay trái liên tục tạo ra rồi điều khiển các sợi tơ dính. Một người một gấu nhìn nhau thăm dò. Sau vài giây, con gấu là kẻ đầu tiên tấn công. Nó lao đến định cho Hào ăn một bạt tay nhưng bị hắn đã đoán được. Hào điều khiển các sợi tơ dính quấn quanh cơ thể của con gấu. Tiếp theo hắn lao tới, dùng dao rạch một đường vào giữa ngực nó. Chất độc rết từ đó mà xâm nhập vào cơ thể của con gấu. Nhưng mọi chuyện nào có thể đơn giản như vậy? Con gấu bị đau, nó vung mình làm đứt toàn bộ tơ rồi dùng đuốt đâm vào tay hắn. Hào định né nhưng không kịp, đuốt đâm sượt vào cánh tay của Hào, con dao găm đã bay ra xa. Hự, hắn nhịn đau lùi lại vài bước. Giờ thì hay rồi, đã không gây được vết thương gì đáng kể cho nó lại còn bị nó đánh cho rơi vũ khí. Tơ dính của hắn có thể bền chắc hơn tơ bình thường rất nhiều, khi đối đầu với con người hắn có thể dễ dàng khống chế họ. Tuy nhiên, khi kẻ địch có sức mạnh thể chất quá lớn họ có thể thoát ra được. Hào bèn nghĩ ra một kế. Hắn dùng các sợi tơ nhỏ kết lại thành một sợi lớn hơn. Tơ nhện bình thường khi kết lại có thể kéo được một chiếc máy bay, T, D, cái này GG có nha. Vậy thì tơ của hắn sẽ còn bền chắc hơn nữa. Nghĩ là làm, Hào bắt đầu kết các sợi tơ lại với nhau. Nhưng con gấu làm gì để yên cho hắn? Người thấy mùi nguy hiểm nó lại tiếp tục xuống tới. Hắn cũng liên tục chạy lùi về phía sau nhằm câu thời gian. xui cho Hào khi hắn vấp phải một rễ cây nô lên khỏi mặt đất rồi té ngã. Con thú được đà lao tới hòng xé xác địch thủ. Chẳng lẽ mình sẽ chết ở đây như vậy ư? Bất ngờ một mũi tên lao vút tới trúng thẳng vào bên mắt của con gấu. Nó gầm rú lên đau đớn. Hào quay mặt về phía mũi tên lao tới. Hóa ra cô nàng này đã cứu hắn một mạng. Nhân lúc con gấu đang sơ hở, hắn liền dùng sợi tơ thừng trói nó lại. Con thú liên tục kháng cự khiến cho hắn có chút khó khăn. Giàn co vài phút sau, con gấu từ từ không còn kháng cự nữa, thân hình to lớn đổ ập xuống. Xem ra độc giết đã có tác dụng. Hào tiến đến gần con gấu rồi vung dao ra tay kết liễu con gấu xấu số. Trận chiến đúng nghĩa đầu tiên của hắn đã kết thúc. T.G. trận với con sói không thể gọi là trận chiến được vì nó quá một chiều. Ngồi nghỉ một lát, hắn tranh thủ kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Và hắn vui mừng mặc cho vết thương trên tay còn đang nhức nhối. Thẻ kỹ năng, ma lực gấu xám, chủ động, độ hiếm, hiếm tăng sức mạnh thể chất của người sử dụng ngang với một con gấu xám trưởng thành. Tối đa 15 phút. Chương 4, lần đầu giết người chương 4, lần đầu giết người thẻ bài này đúng là kho báu. Có thể giúp hắn tăng thêm sức mạnh trong chiến đấu đã là quá tốt rồi, dù bị giới hạn thời gian nhưng điều đó không quan trọng. Quay sang nhìn xác con gấu, hắn thở dài. Xem ra không làm là không được mà. Hào kéo cái xác ra chỗ bờ suối. Tất nhiên là hắn phải dùng tấm thẻ có được lúc nãy mới làm nổi. Cô nàng cũng đi theo sau. Chỉ là lần này khoảng cách đã rút xuống còn 10m, chứng tỏ cô đã tin tưởng hắn hơn một chút. Con suối trong mắt thậm chí có thể thấy cá đang bơi dưới đó. Thảo nào mà ở đây lại có gấu. Gấu thích chỗ này bao nhiêu thì Hào càng thích chỗ này bấy nhiêu. Vừa có nơi trú ẩn lại có cá để ăn. Hắn tạm thời sẽ không cần phải lo về thì nữa. Hào đi dọc bờ và tìm được một cái cây có nhánh chìa ra. Hắn lấy sợi tơ thừng treo ngược xác gấu lên, san tiện lấy ra xác sói để làm luôn một thể. Do cảnh này quá kinh dị nên xin phép được lược bỏ. Chuyển cảnh một lúc lâu sau, Hào cuối cùng cũng đã làm xong việc. Hai xác một gấu một sói đều đã đâu ra đấy, thịt ra phần thịt, xương ra phần xương. Riêng phần nội tạng thì được hắn chôn dưới gốc cây vì không dùng tới. Hai miếng da được hắn tách ra rất tỉ mỉ, đây là phần tốn nhiều thời gian nhất. Đem rửa sạch máu rồi phơi nắng cho khô. Mặc dù đã hơn 4 giờ chiều nhưng cái nắng gắt của mặt trời vẫn đang chiếu xuống khu rừng. Chẳng mấy chốc mà hai tấm da đều đã khô ráo. Hắn dự định biến những tấm da này thành hai cái áo khoác vì đêm trong rừng rất lạnh. Còn tại sao lại là hai chứ không phải một? Đó là cho người bạn đồng hành của hắn. Phải, Hào đã xem cô nàng này là bạn đồng hành. Còn lý do ư, ta không nói đó thì sao, cười mịn. Vết thương trên tay nói một cái. Giờ hắn mới để ý đến tình trạng của mình. Hào có một cái tật là khi đã làm một việc gì rồi thì hắn sẽ không bao giờ để ý đến sức khỏe của bản thân. Cộng thêm việc hắn mổ xẻ hai cái xác làm cho hắn lầm tưởng đó là màu gấu. Rửa sạch vết thương, Hào dùng tơ dính cuốn quanh miệng vết thương. Chốc lát là đã có một cái băng gạc tạm thời. Tơ dính của hắn rất đặc biệt, không chỉ bền chắc hơn tơ bình thường. Khi gặp nước thì chất dính trên tơ sẽ lập tức khô lại tạo thành một sợi chỉ. Hào cũng đã làm thêm một đống để lát nữa tiện sử dụng. Cất hết nguyên liệu vào trong hộp, Hào quay trở lại hang đá. Cô nàng kia cũng lật đật theo sau. Vào bên trong hang lại phát hiện thấy hai con gấu con. Đây có lẽ là của gấu mẹ lúc nãy. Hào cũng không để ý, mặc cho chúng nằm đó rồi làm công việc của mình. Trên đường đi hắn tiện tay thu thập một vài thứ cần thiết. Đầu tiên Hào đục lỗ một miếng gỗ dạng tròn, lấy một que gỗ đút vào rồi dùng tơ dính cố định nó lại. Tiếp theo hắn cuốn dây tơ khô vào đầu cây que, cuộn lại rồi buộc thật chặt. Chớp mắt đã làm xong một cái dụng cụ đánh lửa đơn giản. Hào lấy ra một thanh gỗ khô khác, dùng dao đục liên tục trên thân tạo mùn gỗ, rồi đặt dụng cụ đánh lửa lên trên bắt đầu tạo lửa. Nhờ có mùn gỗ mà lửa bén nhanh hơn nên chưa đầy 10 phút đã bắt được lửa. Cuối cùng hắn chỉ cần bỏ nó vào đống lá và củi khô chuẩn bị sẵn và thổi một lúc. Vậy là đã có một đống lửa trại. Về phần thức ăn thì thật may mắn. Hắn tìm được một ít gừng tươi trong rừng liền đem đi giã nhuyễn rồi ướp vào thịt sói. Cách này có thể làm giảm mức độ tanh trong thịt giúp nó dễ ăn hơn. Xiên thịt vào que rồi nướng nó trên lửa. Mùi thơm và khói tỏa ra khắp hang động khiến hắn phải quạt cho bay mất đi, kẻo bị ngộ độc. Thịt nướng xong, hắn gọi cô nàng đang nấp đằng sau tảng đá tới, "Này." Cô nàng nghe vậy mới chịu ló mặt ra. Hào đưa một que thịt xiên nướng cho cô. "Đây là để cảm ơn cô hồi chiều vì đã giúp tôi hạ con gấu." Chưa kịp nghe hết câu, cô đã bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình. Do lúc chiều chạy theo Hào cho nên cô tốn hơi nhiều sức, cần phải ăn để lấy lại năng lượng. Cả hai người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, "Tôi là Hào, cô chỉ nên biết tên của tôi thôi. Còn cô?" "Lý Tú Chi." "Hào, cô là một cung thủ hạ." "Chi, không hẳn. Đó chỉ là sở thích của tôi mà thôi. Tôi sống ở Hà Nội." "Hào, chắc rồi. Giọng cô là giọng miền Bắc mà." "Chi, vậy Hào, cậu rốt cuộc là thứ gì vậy?" "Hào." "Chi, tôi chưa bao giờ thấy ai có thể một mình đối đầu với gấu cả. Đó là chưa kể đến các năng lực kỳ lạ của cậu nữa. Ra là cô ta vẫn chưa hiểu gì về thẻ bài." Hào thầm nghĩ. Sau một lát do dự thì hắn quyết định giảng cho cô về mọi thứ mà hắn biết trước giờ. Tú Chi kinh ngạc như thể đây là lần đầu tiên cô nghe về nó vậy. Thấy lạ, hắn liền hỏi, "Cô từ đầu có nghe những gì con vịt đồng trắng đó nói không thế?" "Tôi không để ý đến nó cho lắm do lúc đó cung của tôi gặp trục trặc." "Thánh thần tiên địa ơi." Hào cạn lời. Ai đời bị bắt đến một nơi mình không hề biết mà lại chỉ lo sửa lại cây cung của mình. Cô nàng này đúng là quái gở hết chỗ nói. Hắn trò chuyện với cô thêm vài phút nữa. Chứ bản thân hắn cũng chịu thua cô nàng rồi. Tiếng hai con gấu con kêu khiến hắn chú ý chúng đã mọc răng, có lẽ là đã thai sữa. Hào cũng không muốn vì giết mẹ của chúng mà để cho hai con gấu này chết. Ít nhất thì hắn sẽ giúp chúng sống được trong thế giới tự nhiên khác biệt này. Nhưng trước hết thì hắn phải cho hai đứa nó ăn cái đã. Hào lấy ra một tảng thịt sói to ném cho chúng, hai con gấu ngửi ngửi miếng thịt rồi chia nhau ăn. Cuối cùng cũng xong. Sau hơn 4 tiếng lăn lộn với hai miếng da và đống chỉ tơ, hắn đã làm ra hai cái áo ngủ. Gọi là áo ngủ nhưng thật ra nó giống như đồ thú đông hơn, giúp làm ấm cơ thể. Lý do khiến Hào không thể may nó thành áo khoác được là vì hắn quên mất mình không biết làm. Mặc dù hắn rất rành về may vá. Hồi mới về sống với hai ông bà, hắn thường lân la lại gần xem bà ngoại may đồ. Chính vì vậy nên hắn cũng có chút ít kiến thức. Nhưng chút ít này đã đủ dùng rồi. Lấy áo lông thú để giữ ấm. Dùng lá bạc hà để đuổi muỗi. Vậy là yên tâm có được giấc ngủ ngon. Hai con gấu con kia thì đã ngủ từ mấy tiếng trước rồi nên không nhìn thấy cảnh Hào lấy ra mẹ nó ra may áo. Thẻ trang bị, áo da gấu độ hiếm, hiếm một chiếc áo làm từ da gấu và tơ dính, giúp giữ nhiệt và tăng khả năng phòng thủ. Thẻ trang bị, áo da sói độ hiếm, hiếm một chiếc áo làm từ da sói và tơ dính, giúp giữ nhiệt và tăng khả năng phòng thủ. Hào đưa chiếc áo da sói cho Tú Chi, dặn cô nàng dùng nó để sưởi ấm mà ngủ. Nói xong hắn liền chui vào áo da gấu rồi ngủ một cách ngon lành. Tú Chi cũng không nói gì thêm, cô chỉ lặng lặng mặc áo vào rồi tới cạnh chỗ Hào ngồi ngủ. Khiến hắn tưởng rằng cô nàng này chắc lạnh lắm. Lách cách, lách cách. Một trận mưa đổ ào xuống khu rừng tĩnh lặng. Mưa khá to, nước rơi lên đá tạo ra một thanh âm du dương đến lạ kỳ khiến mọi loại sinh vật đều chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Trừ Hào, bởi hắn đã cảm nhận được một cái gì đó. Trước cửa hang là ba tên đàn ông bẩn thỉu nếp nhác vì ướt mưa. Chúng không dám vào hang là do thấy cái áo của Hào và tưởng là trong hang có gấu. Tên béo nói, mẹ kiếp, tìm được một chỗ để trú mưa thì lại là hang gấu. Khốn nạn thật. Đứa cao nhất trong bọn chợt nhận ra điều gì đó. Hắn kêu hai tên kia, đại ca coi kìa. Gấu làm sao mà tạo ra lửa được? Cái đó chỉ là một tấm da thôi. Mày nói đúng. Bây giờ tao mới nhìn ra. Đang nói bỗng hắn ngưng lại như phát hiện điều gì đó. Nợ nụ cười đê tiện, hế lùn. Đó có phải con nhỏ cầm cung mà mày nói hồi sáng không? Tên đại ca chỉ vào Tú Chi đang say giấc ngủ trong hang. Đúng rồi đó đại ca. Ai ngờ lại gặp được nó ở đây. Coi bộ tụi mình gặp may rồi. Vừa có chỗ trú mưa lại có trò vui để thưởng thức. Nói chuyện xong chúng liền di chuyển đến chỗ hang động. Chỉ là không may cho chúng. Từ chỗ bụi có hàng loạt những sợi tơ lao ra quấn quanh người ba tên cặn bã rồi treo lên các nhánh cây. Tên đại ca quát to, cái đé. Các sợi tơ lại cuộn chặt vào miệng gã béo khiến hắn phải câm mồm. Hào bước ra từ phía sau chúng, tay lăm lăm con dao nhìn vào những kẻ trước mặt, lên giọng đe dọa, từ nãy đến giờ đám tụi mày nói gì tao nghe hết cả rồi. Đúng là một lũ cặn bã. Hóa ra từ khi tìm được cái hang này thì buổi tối hắn đã giăng rất nhiều tơ dính quanh đây để đề phòng có thú dữ tấn công. Các sợi tơ đều được kết nối trên các ngón tay trái của hắn để phát hiện động tĩnh, không ngờ lại bắt được đám này. Mặc dù cơn mưa nằm ngoài dự tính nhưng không sao. Nước chỉ làm cho tơ của tao thêm cứng chắc. Ánh mắt của tên đại ca đằng đằng sát khí như muốn sống chết với Hào. Hắn không để ý vì đang suy nghĩ nên giết đám này thế nào cho sạch sẽ nhất. Cái mùi hôi thối trên người bọn mày làm tao mắc ói. Quyết định rồi, tao sẽ trói bọn mày bằng tơ độc đến chết. Nói rồi Hào liền sử dụng tơ độc thay tơ dính treo ba tên khốn đó lên trên cây, tất nhiên là phải bịt mồm chúng lại. Hắn không muốn làm Tú Chi thức giấc. Nhưng cho dù đã bị bịt miệng nhưng tiếng rên đau đớn của chúng cũng khá to nên nhờ tiếng mưa lấn át nó. Hắn ngồi đó xem những con chuột bẩn thỉu chết từ từ trong đau đớn. Chúng cứ quằn quại như thế cho đến khi không còn cử động được nữa. Lúc này Hào mới đứng dậy kéo ba cái xác tới chỗ bờ suối. Do trời mưa to nên dòng nước chảy rất mạnh. Hắn ném mấy cái xác xuống suối để nước cuốn đi. Sau việc hắn quay lưng trở về hang, cả người hắn đã ướt hết cả rồi. Chương 5, hội sinh tồn chương 5, hội sinh tồn 7 giờ sáng 41 phút ngày thứ 2. Mùi thơm nồng của thịt nướng đánh thức Tú Chi. Cô nàng vẫn còn ngáy ngủ nhìn sang bên cạnh, Hào đang rắc lên mấy miệng thịt vài lát nghệ tươi. Hắn bắt đầu quen với cái hệ sinh thái quái gở tại đây rồi. Thấy Tú Chi đã dậy, Hào nhìn đầu tóc bù xù của cô nàng, bảo, đã dậy rồi thì ra suối rửa mặt đi, sang tiện chỉnh lại đầu tóc của mình đi. Để vậy xấu lắm. Nghe vậy Tú Chi đâm ra xấu hổ, khuôn mặt cô đỏ ửng lên càng làm tăng độ dễ thương của cô nàng. Đảm bảo thằng đàn ông nào nhìn vào cũng sẽ gục ngã. Tất nhiên là trừ thằng nhân vật chính vì hắn bất lực mà, tê, dê, đùa đấy. Tú Chi đi ra suối để hắn ngồi lại một mình. Thật ra tối qua hắn ngủ không được thoải mái cho lắm nên dậy sớm hơn bình thường. Một phần là do ngấm mưa, nhưng lý do chính là vì giết ba tên tối hôm qua. Đó là lần đầu tiên Hào giết người. Không phải do hắn sợ mà là tại bọn kia mà hắn bị đánh thức nửa chừng, làm hắn ngủ không đủ giấc. Dự định tiếp theo của Hào là dạy hai con gấu con này cách sinh tồn và săn mồi thay cho mẹ chúng, tiện thể bắt một vài con cá làm bữa trưa. Ăn sáng xong hắn liền bắt tay vào việc. Và chuyện này khá tốn sức vì hai con gấu không muốn đi theo hắn, làm hắn phải dùng dây tơ kéo đầu chúng đi. Phải nói luôn dù còn nhỏ nhưng hai đứa nó vẫn khỏe kinh hồn. Hào phải dùng hết sức bình sinh mới kéo chúng ra bờ suối được. Tú Chi cũng đi theo sau, có vẻ như theo bản năng. Lũ này vừa thấy nước là liền lao ngay xuống suối nghịch nước. Hào mặc kệ hai con gấu muốn làm gì thì làm, hắn ngồi trên tảng đá nghỉ mệt. Tú Chi tiến tới ngồi cạnh hắn. Như mọi ngày việc cô làm đầu tiên là kiểm tra cây cung quý giá của mình. Cô có khoảng 14 mũi tên nên chỉ sử dụng cho những trường hợp cần thiết. Hào liếc qua cây cung trên đùi Tú Chi. Đó là loại cung chuyên dụng để thi đấu, mang màu xanh lá cây. Đầu các mũi tên cũng có màu tương tự. Xem ra cô rất thích màu này. Tú Chi thấy hắn nhìn vào đùi mình bất giác đỏ mặt, nói, nhìn cái gì? Không có gì, chỉ là tôi thấy nó đẹp quá thôi. Hào đáp. Tú Chi không biết hắn đây là đang khen cây cung của cô, nhưng cô lại tưởng hắn nói đùi cô đẹp, liền quay mặt sang chỗ khác vì ngượng. Hào không biết cô đang nghĩ gì, nhủ thầm trong bụng, mình nói gì khiến cổ giận hả ta. Bầu không khí kỳ lạ vì không ai hiểu ai này ngay lập tức bị gián đoạn vì một con cá bông dưng bay tới đập vào mặt Hào. Lũ gấu con sau khi chơi chán thì đã bắt đầu thấy đói. Chúng dùng tay tắt liên tục xuống nước hòng bắt được cá, do đó mãi một lúc lâu sau mới có được một con. Hào thở dài, mệt mỏi đứng dậy cầm lấy một nhánh cây đã được vót nhọn rồi bước xuống nước. Hắn để cho từng con cá bơi qua chân mình, tay nắm chặt nhánh cây, mắt quan sát chuyển động của từng con cá. Khi thấy có một con khá to đang từ từ bơi lại gần, Hào liền vung gậy lên chờ con cá bơi tới. Khi đã đủ tầm, hắn đâm mạnh xuống nước. Tùm. Khi hắn giơ cây gậy lên, một con cá to béo đã bị đâm xuyên người vùng vẫy trên mũi nhọn. Tú Chi thấy vậy không nhịn được mà khen ngợi hắn, giỏi quá. Quá khen. Chuyện thường thôi. Lúc trước hắn có xem được một video trên YouTube hướng dẫn cách sinh tồn trong rừng sâu. Trong đó có đoạn đánh bắt cá như thế này. Hào thử làm theo, không ngờ lại thành công ngay lần đầu tiên. Bây giờ có ai gọi hắn là thiên tài chắc cũng không sai. Chỉ là không ai may mắn quá ba lần. Các lần tiếp theo hắn đều đâm hụt, không chỉ vậy mà còn làm cho lũ cá tản đi mất. Phải làm đi làm lại gần 100 lần thì hắn mới bắt được hơn 20 con cá. Hắn sơ chế trước vài con cá rồi để nó trong một chứa. Phần còn lại hắn để cho 2 con gấu chia nhau xử lý. Chỉ hôm nay thôi, Hào sẽ rộng lượng đi săn cho chúng. Về phần chiếc áo ngủ da sói hắn đã tặng luôn nó cho Tú Chi. Dù sao thì nó cũng là thứ hắn làm cho cô mà. Chờ cho đám gấu con ăn xong hắn mới bắt đầu đi tìm thêm hương liệu. Thứ hắn muốn bây giờ là sả và ớt, cá mà nếu thiếu 2 thứ đó thì mất ngon. Tôi cũng muốn đi. Tú Chi nói. Hào suy nghĩ một lúc liền đồng ý, dù sao thì đi 2 người cũng sẽ bớt buồn kẻ hơn. Tiện thể giúp cô nàng thu thập vài 3 tấm thẻ bài để phòng thân. Nói thì dễ, làm mới thấy khó. Cả 2 người đã đi được một lúc lâu rồi mà chẳng thấy bóng dáng một con thú nào cả. Nếu có thì cũng chỉ có vài con bọ cánh cứng đậu trên mấy cây sồi mà thôi. Khoan. Đúng rồi, bọ cánh cứng. Hào đập tay lên trán. Sao hắn lại quên được chứ? Bọ cánh cứng có nhiều loại như bọ cánh cứng kiểm kẹp, bọ cánh cứng tê giác, nổi tiếng nhất chính là bọ hở cù lẹt. Chúng đều có một đặc điểm chung là cực kỳ khỏe. Một con bọ trưởng thành có thể nâng được một vật có khối lượng nặng hơn nó gấp 10 lần. Vậy thử hỏi nếu một người cũng sở hữu sức mạnh giống như vậy sẽ như thế nào? Chắc chắn kẻ đó sẽ có lợi thế rất lớn trong chiến đấu. Không chút chậm trễ, Hào lấy dao găm ra từ trong một chứa. Rút kinh nghiệm lần trước bị gấu mẹ đánh cho bay vũ khí, hắn quyết định thu con dao thành thẻ bài để tiện sử dụng. Nếu có bị thất lạc cũng có thể tìm lại được ngay. Đâm vào một con bọ đang hút mật, ngay lập tức trên tay hắn xuất hiện 2 thẻ kỹ năng. Thẻ kỹ năng, sức mạnh bọ hung, chủ động, độ hiếm, thông thường tăng sức mạnh của người sở hữu lên gấp 10 lần. Tối đa 15 phút. Thẻ kỹ năng, trùng giáp, bị động, độ hiếm, thông thường bao bọc cơ thể trong một lớp vỏ côn trùng giúp bảo vệ cơ thể của người sở hữu, nhưng không thể chống lại lửa. Đây là những tấm thẻ rất hữu ích nhưng không hiểu vì sao mà Tú Chi lại từ chối nhận lấy chúng. Cô nói, tôi không cần lắm đâu. Cậu cứ giữ lấy đi. Có lẽ theo cô thì mấy kỹ năng này không phù hợp với con gái. Hào cảm thấy con gái thật khó chịu. Chợt hắn nhìn thấy thứ gì đó rồi nết mép cười. Vậy cái này thì sao? Dứt lời hắn liền phi con dao vào trong bụi cỏ. Trong lúc Tú Chi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Hào đã tiến tới rút con dao lên. Ghim trên đó là một con tắc kẻ hoa. Sau khi đọc xong chức năng của thẻ hắn ném nó qua cho cô nàng. Thẻ kỹ năng, ngụy trang, chủ động, độ hiếm, thông thường người sở hữu có thể che giấu sự hiện diện của bản thân ở bất cứ môi trường nào, ngoại trừ ở dưới nước. Vì cô là một cung thủ nên tấm thẻ này phù hợp với cô đấy. Hào nói, nhưng không được từ chối. Tôi giúp cô cũng vì lợi ích của tôi mà thôi chứ chẳng có ý tốt gì đâu. Tú Chi nghe thế thì không nói gì nữa. Nhưng sâu bên trong tim cô lại có một cảm giác ấm áp, cô biết những lời mà hắn nói chỉ để cô nhận tấm thẻ này mà thôi. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên có người đối tốt với cô thật lòng đến vậy. S. S. Đâu có tiếng động cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Hào cũng nghe thấy và hắn biết được đó là tiếng kêu của lợn rừng. Không chỉ một mà là rất nhiều lợn rừng đang ở chung một chỗ. Nhưng điều mà hắn quan tâm lúc này là ngoài tiếng heo kêu còn có cả tiếng người. Chúng phát ra từ hướng tây. Một đám người gồm 4 nam 2 nữ đang chạy trối chết. Phía sau là một đàn lợn rừng đang đuổi theo họ, lên tới 40 con. Hào rùng mình với số lượng khủng khiếp của đàn lợn. Đám này thừa sức tấn công một ngôi làng nhỏ. Riêng một con thôi là đã đủ mệnh rồi chứ đừng nói tới đám này. Nhưng quan trọng hơn là bọn họ đang chạy về phía nơi 2 người đang đứng. Hào thầm rủa mấy người này, đã gây họa rồi còn liên lụy đến người ta. Hắn kéo tay Tú Chi nhảy lên một cái cây gần đó. Đáng lẽ hắn đã bỏ mặt lũ kia rồi, nhưng Tú Chi lại bảo, cậu có thể cứu họ không? Hào ngẩn người. Cô có biết việc đó nguy hiểm đến mức nào không hả? Đó là còn chưa kể đến khả năng sẽ bị hãm hại ngược lại. Nên nhớ họ đông hơn mình đấy. Tú Chi im lặng. Cô biết hắn nói đúng. Ở thế giới này không có luật pháp. Để có thể sống thì người ta sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn gì. Loại người nào mà chẳng có. Nhưng dù sao đó cũng là mạng người. Cứu người hơn cứu hỏa mà. Cô đâu thể bỏ mặt họ như vậy. Hào nhìn thấy trong đôi mắt của Tú Chi một sự cầu xin. Hắn thở dài. Thôi thì dù gì cô cũng đã cứu hắn một mạng, nghe theo yêu cầu của cô lần này cũng được. Lấy ra đống tơ thừng ngày hôm qua mà hắn còn giữ lại. Hào cột nó thật chắc vào nhọn cây, rồi nhảy qua cây to đối diện làm ý hệt lúc nãy. Xong việc, hắn ngồi yên chờ đợi. Mấy người kia được dẫn đầu bởi một thiếu niên. Tầm 20-21 tuổi. Tên đó vừa chạy vừa thở hừng hực, theo sau là những người khác, sau nữa chính là đàn lợn rừng. Mặc dù đã chuẩn bị trước nhưng khi tận mắt chứng kiến hắn vẫn phải lạnh gáy vì số lượng của chúng. Cho đến khi mấy người kia chạy gần tới chỗ sợi tơ thường hào liền nói to, nhảy lên nắm lấy sợi dây đó đi. Họ giật mình. Tuy không biết giọng nói là của ai nhưng họ vẫn làm theo. Từng người một nhảy lên bám lấy sợi tơ tồi đu người lên. Hào đã tính toán chính xác độ cao của dây tơ lẫn khả năng tải trọng của hai cái cây. Lũ lợn rừng ở dưới sau một hồi không thể làm gì được liền bỏ đi. Khi đã cảm thấy an toàn, Hào với Tú Chi liền leo xuống. Đám người kia cũng vậy. Người dẫn đầu của họ chạy tới chỗ Hào và Tú Chi, cúi đầu, cảm ơn hai em đã cứu bọn anh. Ơn này không biết làm sao để đền đáp. Không có gì, chỉ là tiện tay giúp mọi người chút ít thôi. Lần sau đừng có bất cẩn như vậy nữa. Tú Chi đáp. Tên anh là Phạm Biệt. Năm người kia tên lần lượt là Hiển, Hoàng, Đông, Châu và Long. Tụi anh là thành viên của hội sinh tồn. Chương 6, nguy hiểm cận kề. Chương 6, nguy hiểm cận kề. Em tên là Tú Chi, còn đây là Hào, bạn đồng hành của em. Rất vui được gặp các anh chị. Tiểu Hào, cậu cũng chào đi. Hào không để ý đến những lời của Tú Chi. Điều hắn quan tâm bây giờ là muốn biết hội sinh tồn mà mấy người này nói là cái gì. Hắn hỏi, hội sinh tồn là gì thế ạ? À, đó là nơi tập hợp của nhiều người được đưa đến đây. Đứng đầu là một sinh viên đại học tiên trí. Nghe nói chính cậu ta đã trấn an mọi người rồi phân công việc làm cho họ để chống chọi trong rừng. Việt nói, tại sao lại nghe nói? Vì tụi anh mới nhập bọn vào tối hôm qua thôi. Do đi lạc thì vô tình gặp được. Nói xong anh quan sát hai người Hào và Tú Chi, giọng thán phục, cơ mà hai em chịu được qua đêm vừa rồi thì cũng giỏi thật. Vừa lạnh mà lại có cả mưa to nữa chứ. Nếu là tụi anh thì chắc chẳng qua nổi đâu. Cũng chẳng có gì to tát đâu anh, Tú Chi nói. Hai đứa em tình cờ tìm được một cái hang trống nên vào đó trú tạm thôi hả? Việt ồ lên. Hào thấy trong mắt anh ánh lên một vẻ trêu chọc, vậy là hai đứa em đang hẹn hò hả? Nghe nói vậy cả Tú Chi lẫn Hào đều hiện lên vẻ mặt khó hiểu, hai người đồng thanh, hẹn hò là gì thế? Tú Chi ngây thơ quá thì không nói. Hào thì chẳng hiểu hẹn hò là cái gì dù hắn vẫn lên mạng thường xuyên nên tôi cho qua. Nói tới mấy chuyện tình cảm thì tên này lại rất ngốc nghếch. Phạm Việt đưa ra một lời mời, nếu vậy thì mấy em có muốn tham gia với tụi anh luôn không? Hào cảm thấy đề nghị này cũng không tệ. Chỉ là hắn thích hành động một mình hơn. Nhưng Tú Chi thì khác, hắn không thể lúc nào cũng bảo vệ cô được, dù không biết là ai bảo vệ ai. Để cô lại cho họ sẽ an toàn hơn khi ở với hắn. Thế thì Tú cảm ơn anh nhưng tụi em không tham gia đâu ạ. Hào chưa kịp nói hết câu thì Tú Chi đã cắt ngang. Hắn nhìn cô nàng với vẻ mặt khó hiểu. Ai lại đi từ chối một lời mời có thể giữ an toàn cho bản thân cơ chứ? Hóa may trừ hắn ra thì chỉ có kẻ điên thôi. Phạm Việt ngạc nhiên, em chắc chứ? Dù cho các em có nơi trú ẩn thì sống trong rừng cũng không có dễ đâu. Tú Chi đáp, không sao đâu. Theo như nhiệm vụ đã ghi thì chỉ còn 6 ngày nữa là kết thúc rồi. Nghe vậy thì Phạm Việt cũng không nói gì thêm nữa. Anh chỉ bảo, vậy chúc hai em may mắn và nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Nói rồi bọn họ quay đầu rời đi, chỉ còn lại hai người. Hào hỏi Tú Chi, tại sao lúc nãy cô lại từ chối? Đi với họ sẽ an toàn hơn mà. Tú Chi im lặng không đáp. Hắn chính là người đầu tiên làm cho cô cảm thấy yên tâm khi ở bên cạnh. Trước đây những kẻ tới làm thân với cô đều là vì địa vị và tài sản của cha cô mà thôi. Riêng hắn là khác biệt. Tú Chi quay đầu trở lại hang đá, về thôi Hào. Tôi nói rồi. Nói xong cô bỏ đi một mạch làm cho hắn cảm thấy khó hiểu. Từ khi nào mà tôi trở thành đầu bếp của cô vậy hả? Bạch Thiên Giới. Đây là một trong hàng nghìn tỷ thế giới trong vũ trụ. Thiên sứ là chủng tộc duy nhất sinh sống ở nơi này. Trong suốt chiều dài lịch sử của mình họ đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến tranh với các tộc khác. Ma tộc là kẻ thù mạnh nhất mà thiên sứ từng đối đầu. Cuộc chiến tranh này kéo dài suốt 300 năm. Cuối cùng ma tộc đã bị đánh bại. Chiến tích ở tòa thành Ma-di-a khiến cho nó được gọi là Thánh thành Ma-di-a. Trong thành có hơn 700.000 dân. Thánh thành Ma-di-a chính là pháo đài bất bại và là niềm tự hào của thiên sứ. Khu trung tâm là nơi ở của 13 vị đại thiên sứ. Mỗi đại thiên sứ đều mang trong mình sức mạnh sánh bằng với một đội quân. Điều kiện để trở thành một đại thiên sứ không chỉ dựa vào sự cố gắng mà còn nhờ thực lực. Vì thế nên họ luôn được người đời ngưỡng mộ. Trong phòng hội nghị ở khu trung tâm, có tất cả 13 cái ghế xung quanh một chiếc bàn tròn. Nhưng chỉ có 7 người ngồi còn 6 cái còn lại thì để trống. Những người đang ngồi ở đây là Bạch Dược Thiên Nga Lộ Di, Đại Long Giờ Dạ Gồ, Thất Sát Xà Samuel, Lang Thần Hoạt, Tuyết Nữ Vương Dù Kìm, Lam Tinh Kiếm Sa Bờ, Bách Điểu Phu Ennis. 7 trong số 13 vị đại thiên sứ đang ngồi ở đây chính là những người sáng lập nên trò chơi thẻ bài sinh tử. Không có bất cứ ai ngoại trừ người trong cuộc biết được. Lý do tạo ra? Vì chúng thích mà thôi. Ai mà ngờ được các thiên sứ được người đời trọng vọng lại là những kẻ suy đồi về đạo đức, lấy mạng người ra làm trò vui cơ chứ. Để không bị bại lộ chúng sử dụng những con rối dạng thú đông, dùng thần pháp điều khiển để thay thế chúng làm người truyền đạt. Cho dù có bị lộ tên thì cũng không phải là vấn đề, trong hàng tỷ tỷ tinh cầu này thiếu gì kẻ trùng tên. Người mới lần này coi bộ khá quá nhỉ. Nó làm ta cảm thấy sôi máu rồi. Người lên tiếng gọi. Đó là một thiếu niên tóc nâu với vóc dáng tầm 14 tuổi, mặt trên mình bộ da sói. Lang Thần nổi tiếng với sự tàn bạo. Bất kể là ai khi trở thành kẻ thù của hắn đều sẽ chết rất thảm khốc. Ngươi lúc nào cũng nóng máu như thế ngọt. Đó là lý do tại sao ngươi chưa bao giờ thắng được ta. Một người mặc giáp hiệp sĩ trắng với mái tóc màu bạch kim, khuôn mặt điển trai tiêu chuẩn của châu Âu. Bên cạnh là một thanh kiếm pha lê màu lam. Ngọc đứng phát dậy, mặt lộ rõ vẻ phẫn nộ hướng tới Saber. Đó là chuyện của 30 năm trước. Bây giờ thì ta hoàn toàn có thể cho ngươi ra bã. Như để đáp lại, Saber cũng đứng dậy chĩa kiếm vào mặt đối phương. Tốt thôi, ta chấp nhận khiêu chiến. Dầm. Đủ rồi. Tiếng quát của Đại Long Dở Dạ Gỗ đã chấm dứt trận đấu khẩu của Sạ Bờ và Hoạt. Hậu quả là chiếc bàn đã nứt một mảng do cú đập bàn của hắn. Giờ thì vào chuyện chính được chưa hả mấy vị? Lô Dĩ cay đắng nói, dù gì thì chi phí sửa chữa cũng là từ tiền túi của cô. Hội sinh tồn à, xem ra tên trí này khá là thông minh đấy. Tuyết nữ Vương Vũ Kỳ bình thường ít nói, hôm nay lại nói nhiều hơn 10 từ khiến cả đám sửng sốt. Không chỉ mỗi tên đó không thôi đâu. Thằng nhóc này ngay ngày đầu tiên đã giết người rồi đây này. Samuel cười, nói. Không cần nói thì ai cũng biết là đám này đang nói về Hảo. Thế thì sao? Từ trước đến nay thiếu gì lũ ham sống sợ chết mà giết người chứ. Nhưng đây là một lần giết 3 người, mà lại còn bằng cách man dợ nhất nữa chứ. Loại người này hiếm lắm đây. Mà thằng nhóc này tên gì nhỉ? Phoenix đáp, chung tên với ga đó đấy. Ý ngươi là Hào của hội ý ẩu phây. Từ diện hội, chứ còn ai nữa? Đừng có nhắc tới hắn trước mặt ta. Dầm. Lại thêm một cú đập nữa đến từ giờ giả gồ. Lần này thì cái bản triệt để nứt làm hai. Tiền của tôi. Lộ gì không nhịn được mà la lên. Ờ xin lỗi. Rách việc quá. Cứ tăng độ khó cho cái phó bản này là được mà. Sa bờ nói. Chuyện đó thì cứ để ta lo. Samuel đáp. Chương 7, nhiệm vụ mới chương 7, nhiệm vụ mới một cảm giác khó chịu suốt từ nay đến giờ cứ bám lấy Hảo. Kể từ khi cái nhiệm vụ này xuất hiện trên cơ phôn, nhiệm vụ 2, ngày trăng tròn vào các ngày thứ 3, 4 và 5 của nhiệm vụ chính sẽ là ngày trăng tròn. Đây là ngày mà các loại động thực vật trên thế giới này ở trạng thái đỉnh cao nhất. Chúng sẽ tấn công nếu gặp con người. Hãy cố gắng sống sót và bù lại sẽ thu thập được nhiều thẻ bài mạnh hơn. Phần thưởng, 100 điểm thẻ. Nhìn vào điện thoại xong hắn lại quay sang nhìn hai con gấu con đang đùa giỡn trong góc hang. Hào thầm nghĩ không biết hai đứa này ngày mai có trở mặt nhai đầu hắn không. Trái ngược với sự lo lắng của hắn, Tú Chi lại tỏ ra thờ ơ sau khi biết được nội dung nhiệm vụ. Trông cô có vẻ phờn quá nhỉ. Không lo lắng sao? Hắn khó hiểu hỏi cô. Có gì mà phải lo? Bởi tới lúc đó cậu sẽ bảo vệ tôi mà phải không? Tú Chi đáp. Nghe cô nói xong hắn xem chút nữa là té xỉu ngay lập tức. Trời đất ơi! Dù biết là cô không được bình thường nhưng điên thế này là quá cỡ rồi đó. Ai đời lại tin một người mới gặp cách đây gần một ngày sẽ bảo vệ mình chớ? Cô có biết là khi gặp nguy hiểm thì tôi có thể lấy cô ra làm khiên chắn đó biết không cô nương? Hắn tự độc thoại trong đầu. Sao cô biết là tôi sẽ bảo vệ cô? Biết chứ. Vì cậu đã làm thế một lần rồi còn gì. Lúc nào cơ? Đêm hôm qua. Hào giật mình. Đúng là đêm hôm qua hắn đã giết 3 tên rác rưởi kia nhưng không ngờ là lại để Tú Chi biết được. Cậu nghĩ lúc đó tôi không biết gì sao? Tôi cũng chứ đâu có biết. Ôi mẹ ơi. Giờ cô nàng còn tự nhận mình cùng nữa. Nói chuyện với cô làm tôi hại não quá đi. Hắn nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Tú Chi chỉ cười. Mà cô không sợ hả? Tôi đã giết người đấy. Nghe hắn nói thế Tú Chi mỉm cười đáp, sợ thì có sợ đấy nhưng cậu làm thế vì tôi mà. Nên tôi cảm thấy vui nhiều hơn là sợ đấy. Thật, tôi chẳng thể hiểu nổi cô. Hắn thở dài. Dù sao thì mấy ngày tiếp theo đây sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Chuẩn bị trước một chút thì vẫn hơn. Này, cậu đi đâu đó? Nhìn thấy Hào ra khỏi hang Tú Chi liền hỏi. Hào đáp, đi thu thập chút tài nguyên. Cô có muốn đi đi? Ít nhất để tôi nói hết câu đã. Lần này Hào muốn kiếm được nhiều thịt nhất có thể. Hắn phát hiện rằng khi lưu trữ thực phẩm trong thẻ bài thì chúng sẽ không hỏng. Bằng chứng là số thịt gấu và sói khi lấy ra không hề có dấu hiệu hôi thiêu. Để cho chắc ăn hắn đã lập ra một bản danh sách, củi khô thịt, cá các loại rau, củ, quả nếu tiện thì thu thêm vài thẻ bài đầu tiên là củi khô. Do hôm qua vừa mới mưa nên việc này hơi khó khăn. Hắn đành phải lấy củi ướt rồi đem đi phơi nắng vậy. Chứ giờ ai rảnh mà đi kiếm củi khô. Tú Chi đi theo sau hắn. Cô vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, bỗng phát hiện một thứ gì đó liền gọi hắn, "Hào ơi, có nấm này." Hắn nhìn về phía Tú Chi chỉ thì thấy đó là những cây nấm màu vàng nâu, mọc xung quanh các cây thông già cỗi. Hào hái một cây lên rồi biến nó thành thẻ bài. Đây là cách nhanh nhất để xem thử nó có độc hay không. Thẻ thực phẩm, nấm thông. Độ hiếm, hiếm loại nấm chuyên mọc trong rừng thông. Không có độc. Ăn được, vị ngon. Có giá trị dinh dưỡng cao. Nấm thông là một loại nấm có giá trị rất cao. Giá có thể lên tới 800.000 đồng một lạng. T, D, cái này là tôi bịa ra do không biết giá thị trường. Mà ở đây lại có rất nhiều. Vậy thì hắn giàu to rồi còn gì. Chỉ vài phút sau toàn bộ số nấm mọc quanh đây, tổng cộng là 163 cây, hắn nóng lòng muốn được nếm thử loại thức ăn cao cấp này lắm rồi. Không được, trước tiên phải tìm thêm đồ ăn đã. Gian lòng mình xuống Hào tiếp tục lên đường. Chiều hôm nay hắn tìm và thu hoạch được nhiều thứ hơn dự tính. 40 bó rau cải, 10 bó củi, 6 con thỏ rừng và 2 thẻ bài kỹ năng. Thẻ kỹ năng, nhảy cao, chủ động, độ hiếm, thông thường tăng lực chân cho người sử dụng giúp họ có thể nhảy cao đến 5m. Tối đa 2 phút. Thẻ kỹ năng, thính giác nhạy bén, bị động, độ hiếm, thông thường cường hóa thính giác của người sử dụng lên mức cao nhất, có thể nghe được âm thanh nhỏ nhất cách rất xa. Mấy thẻ này Hào không cần lắm nên đã đưa cho Tú Chi. Có thêm một thẻ bài giống như có thêm một cơ hội sống sót vậy. Cả hai hiện tại đang ở trên đỉnh một ngọn núi, đứng trên đỉnh có thể nhìn thấy hết cảnh quan ở phía dưới. Hào tìm thấy một rừng tre cách đây không xa lắm. Hào nhủ thầm, có tre thì chắc sẽ có măng tre, mình phải đến đó thu hoạch một chút vậy. Nhưng trước đó thì hắn phải nổ khoai lang đã. Trên đỉnh núi này vậy mà lại có rất nhiều khoai lang. Loại củ này không cần chế biến gì nhiều mà vẫn ngon tròn nên phải nổ nhiều một chút. Đống Hào cảm thấy kỳ lạ. Củ khoai mà hắn mới nổ lên trông khan khác mấy củ trước. Nó có màu trắng và dài, đậm mùi thảo dược. Tú Chi thấy vậy liền reo lên, cái này là nhân sâm mà. Chương 8, bình yên trước cơn bão. Chương 8, bình yên trước cơn bão nhân sâm sao. Hào đưa củ khoai trắng lên người thử. Mùi thảo dược nồng đậm sộc thẳng vào mũi khiến hắn lại đưa ra xa. Nó chẳng dễ chịu một chút nào. Mùi của củ nhân sâm này tuy khó ngửi nhưng lại rất thơm mùi tiền. Hào mừng thầm, túi tiền của hắn sắp có thêm vài tờ bộ lìm nữa rồi. Thẻ thực vật, nhân sâm. Độ hiếm, hiếm nhân sâm với tuổi đời 500 năm tuổi. Dược liệu thượng hạng, có thể dùng làm thuốc hoặc ngâm rượu. Thích hợp cho những người bị suy nhược cơ thể. Giá trị cao. Thu thẻ bài xong, Hào liền cẩn thận bỏ vào trong hộp chứa. Một củ là tiền, nửa củ cũng là tiền. Cất lại củ nhân sâm, hắn tranh thủ nổ hết khoai lang để còn tới chỗ rừng tre. Còn số dây khoai hắn vùi hết xuống đất để trồng lại. Coi như là giúp cho những người siêu tầm tới sau kiếm được miếng ăn, dù không biết là có ai tới đây được nữa không. Cả hai xuống núi hướng đi tới rừng tre. Lúc đầu Hào còn lo lắng Tú Chi sẽ không đi nổi, nhưng có lẽ hắn nhầm rồi. Cô không thấy mệt hả? Hào hỏi. Tú Chi đáp, không. Tại sao lại mệt? Cô nàng có thể dễ dàng đuổi kịp hắn thì thể lực của Tú Chi chắc chắn là rất tốt. Có khi là hơn cả hắn nữa. Hào nghe vậy thì không nói gì nữa, chỉ im lặng đi tiếp. Sau khoảng 20 phút đi bộ thì Hào và Tú Chi đã tới nơi. Rừng tre này vậy mà lại làm cho Hào có cảm giác thân quen như đang ở quê vậy. Gió thổi vào mấy cây tre tạo nên tiếng quạt kẹt nghe rất êm hay. Cô đứng ở ngoài này đi. Để mình tôi vào trong được rồi. Hắn bảo Tú Chi nhưng cô nàng có vẻ lại không nghe theo hắn. Cô nói, tôi cũng muốn bảo. Không được. Vào trong đó rồi lỡ cô dẫm phải gai hay gì rồi sao? Ở đây không có thuốc cho cô đâu nên ngoan ngoãn ngồi yên chỗ này đi. Vậy tại sao cậu lại vào được hả? Vì tôi quen thuộc với nó hơn cô. Tôi sống ở miền quê mà. Nói rồi không để Tú Chi kịp lên tiếng, hắn liền bỏ đi một mạch vào rừng tre. Hào thật sự chỉ muốn tốt cho cô ấy mà thôi chứ chẳng có ý gì khác. Bên trong rừng tre này lại có không khí âm u đến lạ, trái ngược hẳn với khung cảnh bên ngoài. Cũng may hắn không có ý định tiến vào sâu hơn, chỉ quanh quẩn bên rìa tìm măng tre. Mùa này có vẻ như măng không mọc nhiều. Hào đi suốt mười mấy phút nhưng chỉ thu về được 3 bức măng. Ừm, cũng còn hơn là không được gì. Coi như tạm được. Hào đang định trở về thì bỗng một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi hắn. Hắn kinh ngạc, đây là mùi của xác chết phân hủy. Quanh đây có thứ gì sao? Hào quyết định đi sâu vào rừng để tìm hiểu, và hắn không phải đợi lâu. Đập vào mắt hắn hiện giờ là xác của một con heo rừng bị nhiều cây tre xuyên qua mình. Ước chừng nó đã chết cách đây 3 ngày rồi, mùi hôi thối xen lẫn tiếng vo ve của lũ ruồi bỏ tạo ra một khung cảnh ghê rợn. Nhưng điều đáng sợ hơn nữa là thứ gì đã giết nó. Phải biết là mấy cây tre kia đều được chặt bằng dao mới có thể nhọn tới thế. Vậy thì hung thủ phải là con người, mà còn là một người cực khỏe mới có thể dùng cây tre vừa nặng vừa dài như vậy xuyên chết một con lợn rừng. Hào dùng mình. Hắn không biết nếu như đụng độ người này thì cơ hội sống sót của hắn là bao nhiêu. Làm ơn, ngàn vạn lần đừng gặp phải hắn. Mùi này nếu ngửi lâu sẽ không tốt cho sức khỏe, nên hắn phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Chỉ là đã mất công đến đây rồi, hắn rút dao ra rồi vận dụng năng lực thẻ bài man lực gấu xám chém vào một cây tre. Cây tre đó liền đổ ập xuống. Hắn lặp đi lặp lại động tác đó, cuối cùng thu về được 30 cây tre. Xong việc, Hào chuồn thẳng. Khi Hào vừa ra được bên ngoài thì thấy Tú Chi đang dùng tay không bắt một con bọ cạp. Hắn thất kinh, cô nàng này đúng là điên hết thuốc chữa rồi. Trời ơi, cô không biết nguy hiểm là gì hả? Tú Chi nghe vậy liền đáp, sao lại nguy hiểm? Bộ đây không phải là cô ạ? Tôi lại cô. Đã không được bình thường lại còn thiếu kiến thức. Cô có thấy con cua nào có đuôi chưa hả? Tôi tưởng đây là giống cua khác. Thôi thôi. Đừng nói nữa, mau ném nó đi. À không, ném nó qua phía tôi này. Tú Chi ném nó tới chỗ Hào mà không hề do dự. Hắn rút dao ra chém con bọ cạp trên không ra làm đôi, rồi cũng tốc độ đó hắn thu lấy lá bài vào trong tay mình. Thẻ kỹ năng, đuôi bọ cạp, chủ động, độ hiếm. Thông thường người sở hữu có thể mọc ra một chiếc đuôi bọ cạp ở bất cứ đâu trên cơ thể. Nọc độc của nó có thể giết chết một người trong 10 phút. Hào định đưa thẻ bài này cho Tú Chi nhưng cô từ chối, thứ này không hợp với con gái đâu. Thế à? Vậy mà tôi tưởng nó hợp với cô. Hào định nói đùa nhưng khi thấy cặp mắt đằng đằng sát khí của Tú Chi nên hắn phải ngưng lại. Tìm cớ lảng sang chuyện khác, về thôi. Cũng đã trễ rồi. Nói xong Hào liền quay đầu đi về hang. Tú Chi vẫn nhìn hắn với ánh mắt ham dọa mà đi theo sau. Tôi đến. Trong hang bây giờ thơm lừng mùi thức ăn được nướng trên lửa đỏ. Nào là nấm thông, khoai lang rồi cá suối. Mấy con cá này là do hai con gấu con tự bắt được. Chả là trước khi đi Hào đã dẫn hai con gấu này ra bờ suối để chúng nó chơi và kiếm mồi. Không ngờ tới là tụi nó lại bắt được nhiều cá tới như vậy. Thậm chí còn dư ra 5 con ăn không hết. Tối nay tuy là có hơi nhiều thức ăn nhưng không sao. Hắn vẫn còn dư giả lương thực, ít nhất là vẫn đủ cho 2 người trong 3 ngày tới. Đồ ăn thì khỏi phải nói. Nấm thông hay khoai lang nướng đều ngon cực kỳ. Chỉ là nếu có thêm chút muối nữa là tuyệt cờ mở nở đời. Còn về phần mấy cây tre và bút măng hắn mang về. Măng tre hắn đã lột vỏ rồi đem đi rửa sạch cho bớt mủ, hiện tại hắn chưa cần dùng tới. Tre thì được bóp nhọn ở phần đầu, còn để làm gì thì sau này sẽ biết. Ăn xong hắn để Tú Chi ngủ trước còn bản thân thì lại tiếp tục giăng tơ khắp xung quanh. Dù gì thì mai sẽ là một ngày dài đây. Chương 9, ngày thứ nhất, 1, chương 9, ngày thứ nhất, 1, gạo. Tiếng gầm của dã thú đánh thức Hào và Tú Chi. Hai người vội vàng lao ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Cách cửa hang vài trăm mét là một bãi chiến trường theo đúng nghĩa đen. Một bên là sói, một bên là linh cẩu. Mỗi bên đều không dưới 50 con đang hỗn chiến ngay trước mắt. Cảnh tượng hiếm có, hay đúng hơn là không thể có. này đúng là làm người ta cảm thấy phấn khích. Chỉ là Hào không có thời gian nghĩ như vậy. Hắn là một con người luôn suy nghĩ thực tế và hiện tại cũng vậy, hắn đang nghĩ nếu như chúng phát hiện ra hai người ở đây thì phải đối phó như thế nào. Trái ngược với vẻ lo lắng của hắn, Tú Chi hào hứng quan sát trận hôn chiến có 1-0-2 này. Phe sói có vẻ chiếm ưu thế hơn nhờ lợi thế về kích thước. Tuy nhiên phe linh cẩu lại nhỉnh hơn về số lượng. Thế trận từ đó vẫn rất cân bằng. Trận chiến có vẻ hơi nhanh so với dự tính của Hào. Chẳng mấy chốc mà số quân của hai bên đều đã giảm đi đáng kể, chỉ còn khoảng vài chục con. Vù. Bất ngờ một tiếng gầm khủng khiếp khác vang lên thu hút sự chú ý của hai người. Đám sói và linh cẩu cũng ngưng lại, hướng ánh nhìn cẩn trọng tới nơi phát ra tiếng động, và chúng không phải chờ lâu. Từ trong rừng cây lao ra một đàn tinh tinh lông đen nhánh. Con nào con nấy cơ bắp quần quận xông vào giữa đám đông, tấn công cả sói lẫn linh cẩu. Bị công kích bất ngờ, cả hai chuyển mục tiêu sang lũ tinh tinh. Khác với mấy con động vật bốn chân chỉ biết tấn công loạn xạ, đàn tinh tinh lại có chiến thuật cụ thể. Năm con đi trước tạo thành hình mũi tên xuyên thẳng vào quân địch, những con theo sau liên tục tung đấm vào những con thú không chạy kịp. Phải biết một cú đấm của tinh tinh trưởng thành hầu như có thể làm mọi thứ bị biến dạng. Đằng này chúng lại còn ở trong trạng thái đỉnh cao, cứ mỗi một đấm được tung ra là lại vang lên tiếng răng rắc của xương bị nứt gãy. Nghe thật là giận người. Hào im lặng quan sát, đến thở cũng không dám vì sợ bị phát hiện. Tú Chi thì liên tục cổ vũ cho đội tinh tinh, tất nhiên là cổ vũ thầm. Cũng may là mùi màu và tiếng gào thét của dã thú đã giấu đi sự hiện diện của hai người. Hào sốt ruột, bây giờ hắn chỉ muốn cái trận chiến này kết thúc quách đi cho rồi. Bất chợt hắn cảm thấy nhói một cái sau gáy, theo phản xạ hắn đưa tay ra đập vào gáy, cảm thấy có gì đó nhấp nhất, con gì à ta? Hào nhìn vào bàn tay rồi giật mình. Máu, một vũng máu kèm theo đó là xác con muỗi bị đập dẹp lép. Từ nay đến giờ hắn bị hút máu mà chẳng hề biết. Nhìn xung quanh Hào thấy rất nhiều muỗi đang bờn trên đầu cả hai người. Do có lá bạc hà nên hắn quá chủ quan, giờ thì hay rồi. Ở đây có đầy máu và xác chết, đúng là một nơi thiên đường của loài muỗi. Chết tiệt, chạy về hang mau. Hắn kêu lên rồi nắm tay Tú Chi chạy ngược về lại hang đá mặc kệ cho cô nàng phản đối. Vừa bước vào hang hắn đã dùng lá bạc hà trà lên khắp người, Tú Chi dù không muốn nhưng vẫn phải làm theo lời hắn. Hào ngồi xuống chờ xem liệu cơ thể mình có xuất hiện biến chứng nào hay không. Bị muỗi rừng cắn không phải là chuyện chơi, nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm là rất cao. Sau hơn một tiếng chờ đợi nhưng không có triệu chứng nào xảy ra, Hào thở phào, xem ra hắn lại gặp may thêm lần nữa. San tiện đây cũng nói luôn, Hào được sinh ra vào đúng thứ 6 ngày 13, cái ngày được coi là xui xẻo nhất trong năm. Lúc đó ai cũng bảo rằng đứa trẻ này có họa sát thân, không ngờ khi hắn lớn lên thì mọi chuyện lại trở nên khác hẳn. Vận may của hắn khiến những người xung quanh phải ghen tị. Về giai thoại của hắn thì người ta đồn như thế này, năm 7 tuổi, Hào viết đại gia giấy một dãy số. Sang ngày hôm sau tờ vẽ in số đó trúng giải độc đắc. Năm 8 tuổi, Hào vô tình đá vào một gốc cây phượng bĩ. Mấy năm sau khi đào gốc nó lên người ta tìm thấy một tượng Phật thất lạc thời nhà Nguyễn. Và còn 7.749 câu chuyện khác về hắn nữa. Chỉ là đa phần người ta xem đó chỉ là chuyện bùa cho vui mà thôi. Quay trở lại với nhân vật chính. Hào lúc này đang khó chịu trong bụng, đây là hậu quả của việc uống nước lã suốt mấy ngày qua. Lát nữa phải đi tìm ít đất sét làm đồ gốm mới được. Hắn nói, cách nơi Hào và Tú Chi đang ở 5 km về phía tây. Trong một hang đá rộng lớn nằm dưới chân núi. Một nhóm hơn 30 người đang trú ẩn tại nơi này, ai ai cũng được trang bị một cây thương đá và chĩa về phía cửa hang. Bên ngoài cửa hang là sự xuất hiện của 4 con lợn rừng. Trên cơ thể chúng chẳng chịt các vết thương. Đứng chắn trước mặt chúng là 6 người nhóm Phạm Việt, Hoàng, Hiền, Châu, Đông và Long. Nếu Hào có mặt ở đây hắn sẽ nghĩ rằng mấy người có duyên với lợn rừng quá nhỉ. Mấy mũi thương đá phát huy rất tốt tác dụng của mình. Đám lợn rừng dù có vẻ rất tức giận nhưng vẫn không dám xông vào. Tụi mày thù dai thiệt đó. Đuổi theo bọn tao suốt từ hôm qua đến giờ. Người vừa mới nói là Long. Anh còn dám nói vậy nữa hả? Ai bảo anh ném đá vào tụi nó để rồi như này? Châu đáp. À ờ thì thôi được rồi. Hai đứa bây đừng có đứng đó nói nhảm nữa, lo giải quyết cái chuyện trước mắt đi kìa. Phạm Việt nói. Dẹ sơ. Cả hai đồng thanh. Anh Việt. Để em lên trước cho. Được. Nhưng nhớ cẩn thận đó. Phạm Việt gật đầu. Đông liền bước lên trước, cánh tay phải của hắn bỗng mọc lên những chiếc gai sọc đen trắng trông chẳng khác gì gai nhím. Đông vận sức bắn toàn bộ số gai nhím đó vào mấy con lợn rừng. Ba con đi đầu may mắn tránh được nhưng con cuối cuối cùng lại nhận toàn bộ số gai đó. Tuy rằng da lợn rừng rất dày nhưng bị hàng chục cái gai găm vào mình thì cũng khó thoát chết. Nhân lúc sơ hở một cây thương đá bay tới đâm thẳng vào người con lợn rừng thứ hai. Chỉ ít phút sau là nó đã nằm vật ra đất, toàn thân co giật. Chú mày giết nó bằng độc thì tự mình đi mà ăn hết nghe hoàng. Hoàng nợ nụ cười nếu máu gật đầu. Dù sao thì hiện tại chỉ có mình hắn là tự giải được độc. Nhưng thịt nhiễm độc ăn vào lại đắng ngắt, chẳng ngon chút nào. Hai con lợn còn lại nhận thấy nguy hiểm định quay đầu bỏ chạy. Nhưng một thân ảnh đã lao tới chắn đường chúng. Hừ, còn muốn chạy? Người đó là Phạm Việt. Anh bây giờ đang không có vũ khí. Lũ lợn thấy vậy liền tăng tốc lao tới hòng húc chết Phạm Việt. Nhưng anh đâu có nhảy ra để tìm chết. Thu nắm tay lại, anh vận sức đấm ra một cú trời giáng vào mặt con lợn rừng bên tay phải. Cú đấm mạnh tới mức những người đứng trong hang cũng có thể nghe thấy tiếng hộp sọ vỡ khi va chạm. Con thú ngã vật ra đất mà chết khiến mấy người chứng kiến phải khiếp sợ. Để sống mất một con rồi. Phạm Việt vừa nói vừa lau nắm tay dính máu của mình. Hiền đáp lại, anh khỏi phải lo. Nó chạy tới hướng bờ hồ rồi thì đừng mong sống sót. Đó là nơi chí đang câu cá. Con lợn rừng kia vì may mắn thoát được nên cực kỳ mừng rỡ. phóng như bay về phía trước mà không biết rằng đang có một con quái vật ở đó. Ngồi trên một móng đá cạnh hồ nước, một thanh niên với khuôn mặt tuấn tú, mái tóc màu vàng nhạt đang ngồi câu cá. Chiếc cần câu rất thô sơ, gồm một que tuổi dài, dây rừng cùng một miếng gỗ sốt. Đó chính là Chí, người đứng đầu của hội sinh tồn. Bất chợt anh cảm nhận thấy có thứ gì đó tiến lại gần. Thú hoang à? Chí buông cần câu xuống, đứng dậy vươn vai một cái rồi nhảy phốc lên rồi đáp xuống ngay trước mặt con lợn xấu số. Nhìn thấy Chí từ trên trời lao xuống, con lợn rừng hoảng sợ bèn lấy hết tốc lực xuống tới. Nhưng anh lại nhanh hơn một bước, trực tiếp nhảy lên lưng nó, từ trên tay anh lấy ra hai mũi thương đá ngắn hơn so với bình thường. Hít vào một hơi thật sâu, anh bung hai mũi thương lên rồi cùng lúc đâm vào hai bên thai con lợn rừng. Hai mũi thương xuyên thẳng vào não con lợn tội nghiệp, tốc độ chậm dần rồi đâm sầm vào một gốc cây trước mặt. Chí kịp thời nhảy ra thoát được. Sở dĩ anh có thể làm được như vậy là nhờ các thẻ bài T, D, hình như nói hơi thừa thải. Cả Phạm Việt, Hoàng và Đông cũng như vậy. Nhưng đáng nói nhất là toàn bộ thẻ bài mà ba người kia sở hữu đều do Chí thu thập được và giao cho họ. Phạm Việt có thẻ cú đấm ngàn cân từ Tinh Tinh. Thẻ kỹ năng, cú đấm ngàn cân, chủ động, độ hiếm, hiếm trong vòng 5 giây cường hóa nắm đấm của người sử dụng lên mức cực hạn khiến cho cú đấm mang sức phá hoại cực cao. Đông lại có thẻ gai nhím của loài nhím. Thẻ kỹ năng, gai nhím, chủ động, độ hiếm, thông thường người sở hữu có thể tùy ý mọc ra các gai nhím ở bất kỳ đâu trên cơ thể, thậm chí còn có thể bắn gai nhím về phía kẻ thù. Còn lại Hoàng giữ hai tấm thẻ là nọc rắn mạm bạ đen và giải độc. Thẻ kỹ năng, nọc rắn mạm bạ đen, chủ động, độ hiếm, hiếm người sở hữu có thể tiết ra một loại độc tố của loài rắn mạm bạ đen trên đầu ngón tay. Nọc độc có thể dễ dàng giết chết một người trưởng thành trong vài phút. Thẻ kỹ năng, giải độc, bị động, độ hiếm, hiếm nọc độc của rắn mạm bạ đen sẽ không có tác dụng đối với người sở hữu thẻ bài này. Diên Chí là ngoại lệ khi anh có cho mình tới 3 thẻ bài gồm thẻ kỹ năng, bò ngựa săn mồi, chủ động, độ hiếm, thông thường đẩy các giác quan của người sử dụng lên mức cao nhất. Đồng thời khả năng sử dụng song đao hoặc song kiếm trở nên nhuần nhuyễn hơn. Thẻ kỹ năng, nhảy xa, chủ động, độ hiếm, thông thường tăng lực chân cho người sử dụng giúp người đó nhảy cao hơn 3m, xa hơn 8m. Thẻ kỹ năng, sóng âm, chủ động, độ hiếm, thông thường người sử dụng phát ra một loại sóng âm đặc biệt dùng định vị địa hình và kẻ thù xung quanh trong phạm vi 100m. Chương 10, ngày thứ nhất, 2, chương 10, ngày thứ nhất, 2, cái này không được. Hào đang mò ở dưới suối mấy mảnh đá. Hắn cầm lên một mảnh quan sát rồi ném nó đi. Cái này cũng không được. Ngồi trên bờ, Tú Chi hai mắt nhìn Hào mò đá. Cô không hiểu hắn lấy chúng làm gì, dù sao thì cô cũng không để ý đến điều đó. Về phần Hào, hắn đang định sẽ làm một chiếc rìu đá để chẻ tre. Cây dao găm của hắn đã bắt đầu có vết mẻ khi chặt tre nên hắn cần phải làm một dụng cụ khác thay thế. Và rìu đá là sự lựa chọn không tồi. Đá để làm rìu là loại đá châm tích, hay còn được gọi là đá lửa. Loại đá này cứng chắc nên rất thích hợp để làm rìu. Chỉ có điều thứ này thường được tìm thấy ở các ngọn núi cao, mà ngọn núi gần nhất cũng cách nơi hắn đang ở tới hơn 3 cây số. Hào đánh lấy đá dưới con suối này làm rìu. Tuy loại đá này không được cứng như đá trầm tích nhưng để chặt tre thì không thành vấn đề. Hơn nữa, đá dưới suối luôn luôn bị nước bào mòn, tìm được hình dạng mình muốn sẽ dễ hơn. A, thấy rồi. Sau một hồi bán mặt cho nước, bán lưng cho trời thì cuối cùng Hào cũng tìm được thứ mình muốn. Hắn đưa lên trời một mảnh đá to ngang bàn tay mình. Mảnh đá hình tứ giác với một cạnh sắt lẻm, màu đen xỉ phản chiếu lại ánh sáng mặt trời. Kích thước này, trọng lượng này hoàn hảo. Hắn nói, không giấu vẻ vui mừng. Tú Chi thấy hắn vui mừng chỉ vì tìm thấy một miếng đá đen thui xấu xí thì lấy làm lạ, bèn hỏi, bộ thứ đó là kim cương hay gì mà trông cậu vui thế? Hiện tại mảnh đá này còn giá trị hơn mấy trăm lần so với kim cương nữa đấy. Đừng có mà coi thường. Chỉ được cái bút phét. Tú Chi nói. Hào không đáp lại. Hắn cầm mảnh đá đi lên bờ rồi cùng Tú Chi trở về hang, trước khi chế rượu thì trước hết để đá ráo nước đi đã. Trong khi chờ đá khô, hắn lấy trong hộp chứa ra một nhánh cây dài 1m, một đầu đã được chẻ ra làm hai và một đống tơ độc đã được hắn chuẩn bị từ trước. Nhớ lại đêm hôm qua, trong lúc nịch tơ dính, hắn vô tình làm một sợi rơi vào đống lửa. Tơ bắt lửa rất nhanh, chẳng mấy chốc mà toàn bộ tơ của hắn đều cháy hết. Thấy vậy, Hào liền thí nghiệm với hai loại tơ còn lại. Kết quả thu được, chỉ tơ thấm nước cháy lâu hơn tơ dính thông thường, còn tơ độc bắt lửa nhanh gấp đôi. Tuy nhiên khi vỏ tơ độc lại thành cục rồi ném vào lửa thì sẽ tạo ra một thứ chất dính đầy mùa, khi nguội lại sẽ rất cứng chắc. Đá phơi xong, Hào bắt tay vào việc. Chế rìu đá cũng rất đơn giản. Đầu tiên Hào mài lưới rìu vào một tảng đá khác cho sắc hơn. Tiếp đó gắn một đầu mảnh đá lên thanh gỗ đã chuẩn bị sẵn, dùng dây tơ độc cố định lưỡi rìu. Cuối cùng hơn nó lên trên lửa một lúc rồi để nguội, thế là xong. Đến lúc test hàng mới rồi. Nói xong hắn lấy ra một khúc tre đặt trên tảng đá, rồi vung rìu lên bổ xuống, khúc tre bị chẻ làm hai. Hào vuốt vuốt lưỡi rìu nói, "Nice sir. Tốt, chỉ một cái rìu đá mà khiến cậu hứng thú tới vậy sao?" Tú Chi hỏi. Cô không hiểu được đâu. Đó là niềm vui nho nhỏ của những người mê thử thách, nhất là thử thách sinh tồn. Hào đáp, "Tôi chẳng quan tâm tới cái gọi là niềm vui sinh tồn của cậu đâu." Cô nói tiếp, "Tôi đói bụng rồi." "Gì cơ? Cô vừa mới ăn buổi sáng cách đây 3 tiếng trước mà." "3 tiếng trước là 7 giờ sáng rồi. Bây giờ là 10 giờ, tôi thường ăn trưa vào tầm này. Ai lại ăn cơm trưa vào giờ đó bao giờ? Thường thường thì người ta dùng bữa lúc 11 hoặc 12 giờ kia mà. Cho nên chờ thêm một tiếng nữa đi. Thành thói quen rồi thì khó thay đổi lắm. Làm đồ ăn ngay bây giờ đi. Cô tự làm được không?" "Tôi không biết nấu ăn." "Chật. Cứ thế này rồi sẽ có ngày cô thành heo." Chưa dứt lời thì một mũi tên đã bay xoẹt qua đầu của Hào cắm phập vào vách hang. tôi chỉ đùa chút thôi. Nói xong Hào lấy thức ăn ra chế biến. Tú Chi ngồi nhìn hắn làm, đôi mắt tràn đầy ác ý nhằm vào khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn nghĩ thầm, con gái khi giận đúng là đáng sợ thật. Chương 11, ngày thứ nhất, 3, chương 11, ngày thứ nhất, 3, nơi ở của hội sinh tồn. Ấc, khó nuốt bãi. Bây giờ cả hội đã bắt đầu ăn trưa. Món chính là thịt lợn rừng và cá mà Chí câu được. Diên Hoàng là người được ăn nhiều nhất, nhưng cũng là người chịu khổ nhất. Do dùng độc giết lợn rừng nên hắn phải một mình ăn hết con lợn rừng đó. Thịt nhiễm độc khi nướng trên lửa tuy sẽ có mùi rất thơm nhưng vị lại cực kỳ đắng. Dù có thể giải độc thì cũng chẳng ngon hơn chút nào. Hoàng thề là từ giờ trở đi hắn sẽ không dùng độc bừa bãi nữa. Một bên Chí đang dùng con dao đá của mình bóp nhọn một nhánh cây. Cần câu tuy có thể câu được cá nhưng hiệu suất không cao, Chí đành phải dùng cách đánh cá nguyên thủy mặc dù anh chưa từng thử bao giờ. Châu cầm theo một con cá nướng xiên que tiến lại, đưa cho Chí, cá của anh nè. À, cảm ơn em. Chí đáp. Chí nhận lấy con cá rồi cắn một phát. Hương vị béo ngọt của cá tràn khắp khoang miệng. Nếu mà có muối nữa thì đúng là mỹ vị nhân gian. Ngồi một bên Châu nhìn Chí ăn rồi hỏi, nó có ngon không ạ? Ngon lắm. Ai mà cưới được em thì người đó có phước làm đấy. Nghe Chí nói vậy, Châu đỏ mặt đội vàng đứng dậy chạy đi mất. Chí thầm nghĩ, bộ mình nói gì sai hả ta? Được rồi. Trước khi phân chia việc làm thì Phạm Việt hãy cho biết lượng tài nguyên của chúng ta còn bao nhiêu đi. Chỉ đợi có thế Phạm Việt rút trong túi ra một chiếc điện thoại di động. Nhờ thói quen ghi chép mà anh được giao nhiệm vụ là người quản lý tài nguyên của cả hội. Đầu tiên là về phần lương thực dự trữ. Chúng ta sắp hết thức ăn rồi, cho dù có thêm thịt của 3 con lợn rừng thì cũng chỉ cầm cự được tới hết ngày mà thôi. Thứ hai, công cụ của chúng ta không đủ cung cấp cho hết từng người. Nếu cứ thế này rồi sẽ có người chết. Có ai ý kiến gì không? Một cánh tay nhỏ nhắn giơ lên. Ngân. Em nói đi. Ngân đứng dậy. Đó là một cô bé xinh xắn chỉ mới 9 tuổi, mặc một bộ váy hồng. Trên tay cầm một ngọn thương đã nói, theo em từ giờ nhóm đi tìm thức ăn nên tăng lên từ 3 thành 7 người một nhóm sẽ an toàn hơn, càng đông thì càng yên tâm mà. Làm như thế thì sẽ tìm được nhiều thức ăn lẫn nguyên liệu hơn mà. Em nói có lý đấy. Vậy thì từ giờ các nhóm nhận nhiệm vụ tìm kiếm lương thực sẽ được tăng lên thành 7 người. Phạm Việt sẽ lãnh đạo đội 1, Hoàng lãnh đạo đội 2, Đông lãnh đạo đội 3 và tôi là đội 4. Còn lại phụ nữ, người già và trẻ em sẽ ở lại đây trông coi khu trại. Nếu như có chuyện gì thì hãy đốt bên ngoài hang rồi bỏ lá tươi vào để tạo khói, chúng tôi sẽ trở về ngay. Nói xong Chí đưa một chiếc bật lửa đưa cho Hiền, dặn dò cô, nhớ cho kỹ. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì em phải đốt lửa lên ngay, hiểu chứ? Dạ, em hiểu rồi. Hiền gật đầu. Ngân lon ton lại gần nắm tay áo Chí, cho em theo với. Không được. Em đi theo thì rất nguy hiểm, bọn anh sẽ tốn thêm công sức để bảo vệ em nữa. Để người lớn đi là được rồi. Cô bé vẫn chưa thôi, giọng van xin, đi mà. Không được. Đại. Không là không. Em muốn đi mà. Cho em đi đi. Được rồi. Anh chịu thua rồi đó. Sau 15 phút đấu khẩu thì cuối cùng Chí cũng phải đồng ý cho Ngân theo. Cô bé toét miệng cười. Phạm Việt, cậu dắt theo con bé đi. Anh côn thật đó thủ lĩnh. Ném con bé qua bên tôi cho đỡ rắc rối. Phạm Việt nghĩ thầm trong đầu. Chợ anh lên tiếng, vấn đề cuối cùng cần phải giải quyết là sức khỏe. Trong hội đã có rất nhiều người bị đau bụng do uống nước lã, nên phân ra thêm một nhóm đi tìm đất sét làm đồ đung. Hơ mờ mờ. Ở đây có ai biết tìm đất sét và làm đồ gốm không? Dân thành thị làm gì có ai biết làm đồ gốm chứ? Phạm Việt đáp, còn đất sét thì chịu. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, Chí liền nói với Phạm Việt, vậy anh giao cho cậu thêm việc đi tìm đất sét luôn đó. Nhưng mà quyết định vậy đi. Tất cả bắt đầu đi làm nào. Không cho Phạm Việt có cơ hội phản đối, Chí kết thúc buổi họp rồi lại đi trở ra bờ hồ bắt cá. Kể từ khi đến đây tới bây giờ thì cái hồ giữa rừng đó là nơi anh lui tới nhiều nhất. Thật là. Phạm Việt thở dài, anh đứng dậy thúc giục các đồng đội trong nhóm, chúng ta đi thôi. Cả đoàn bắt đầu bước ra khỏi hang động, có tổng cộng 9 người trong nhóm tính luôn cô bé Ngân. Phạm Việt do có thẻ bài, lại còn là đội trưởng nên anh phải đi trước do thám đồng thời bảo vệ các thành viên. 7 người còn lại đều đang trong độ tuổi thanh niên, trên tay luôn luôn cầm theo cây thương đá thay vì để nó trong thẻ bài cho gọn, rõ ràng họ rất căng thẳng và sợ bị thú dữ tấn công bất ngờ. Riêng Ngân thì được đi ở giữa đoàn người để giữ an toàn. Đi được một khoảng xa rồi thì cô bé mới lên tiếng hỏi, anh Việt, giờ mình đi đâu tìm đất sét đây? Anh không biết. Anh đâu phải nhà địa chất học. Ngân bĩu môi, xì ỉ. Vậy mà anh lại đi nhận nhiệm vụ này. Anh mày là bị ép nhận chứ không phải tự nhận đâu nhá. Rồi giờ sao? Mình không tìm được đất sét thì sao làm đồ cũng được. Thôi thì phải cố chứ sao. Sức khỏe của thành viên mới là quan trọng nhất mà. Chán ghê á. Nếu như mà giờ có người chỉ mình chỗ nào có đất sét thì hay biết mấy. Bớt mơ mộng đi cô nương. Ở cái nơi khỉ ho có gáy này thì làm gì có người nào mà. Phạm Việt chưa kịp nói dứt câu thì anh ngay lập tức im bặt, cả đoàn người dừng lại vì đụng phải một người. Người đó là Hảo. Chương 12, ngày thứ nhất, 4, chương 12, ngày thứ nhất, 4, trái đất nhầm. Thế giới này có vẻ như là rất tròn. Không ngờ hắn lại gặp Phạm Việt ở đây. Sau khi ăn trưa xong Hảo để Tú Chi nghỉ trong hang còn mình thì lên đường đi tìm đất sét. Theo như những gì hắn biết được thì đất sét thường được tìm thấy ở các vùng đất gần bờ sông hoặc suối. Đất sét là chất mềm dẻo khi ẩm, điều này có nghĩa là rất dễ tạo dạng cho nó bằng tay. Khi khô nó trở nên rắn chắc hơn và khi bị nung hay làm cứng bằng nhiệt độ cao, đất sét trở thành rắn vĩnh cửu. Thuộc tính này làm cho đất sét trở thành một chất lý tưởng để làm các đồ gốm sứ có độ bền cao, được sử dụng cả trong những mục đích thực tế cũng như dùng để làm đồ trang trí. Với các dạng đất sét khác nhau và các điều kiện nung khác nhau, người ta thu được đất đung, gốm và sứ. Loài người đã phát hiện ra các thuộc tính hữu ích của đất sét từ thời tiền sử, và một trong những đồ tạo tác sớm nhất mà người ta đã biết đến là các bình đựng nước làm từ đất sét được làm khô dưới ánh nắng mặt trời. Phụ thuộc vào các hợp chất có trong đất, đất sét có thể có nhiều màu khác nhau, từ màu trắng, xám xịt tới màu đỏ da cam sớm. Đất sét được đun kết trong lửa đã tạo ra những đồ gốm sứ đầu tiên, và hiện nay nó vẫn là một trong những vật liệu rẻ tiền nhất để sản xuất và sử dụng rộng rãi nhất. Gạch, ngói, các song nồi từ đất, các đồ tạo tác nghệ thuật từ đất, bát đĩa, thân bù dịch và thậm chí cả các nhạc cụ như đàn ọ cạ di nạ đều được làm từ đất sét. Đất sét cũng được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, chẳng hạn trong sản xuất giấy, xi măng, gốm sứ và các bộ lọc hóa học. Đi được khoảng 10 phút thì Hào phát hiện một vũng đất nằm cách suối khoảng 6-7 mét, đất tơi xốp và dẻo khi gặp nước, rất phù hợp để làm đồ gốm. Lấy từ trong hộp chứa ra một vật bằng các mảnh tre xếp lại rồi cố định bằng dây tơ. Cách làm rất đơn giản, đầu tiên dùng rượu đá trẻ từng đốt tre ra làm hai, tiếp tục trẻ ra làm bốn rồi chọn những mảnh tre đạt tiêu chuẩn. Sau khi chọn được nhiều mảnh như vậy rồi thì đem đống này hơ qua lửa cho thẳng ra, xong thì đem đi rửa sạch rồi phơi nắng cho ráo nước. Trời nắng gắt nên chỉ cần chờ khoảng 20 phút là đã khô, lấy ra chỉ tơ buộc chặt các thanh tre lại với nhau tạo thành hình dạng như hiện tại. Hào còn làm thêm 3 cái giống như vậy nữa. Còn làm nó để làm gì ư? Dĩ nhiên là để chứa đất sét tìm được rồi. Những thứ không có hình dạng cụ thể như nước hay oxy sẽ không thể lưu trữ trong thẻ bài trừ khi có bật chứa. Nếu không khi lấy ra thì chúng sẽ biến mất. Đất sét mặc dù vẫn có hình dạng riêng nhưng phần lớn khi đào lên là bùn nhão thấm nước, do đó cần phải có vật chứa mang theo. Khi hụt một hồi lâu thì cuối cùng cũng đào xong, Hào chất đầy 4 cái mủng, không biết gọi là gì nên để tạm. Rồi thử nhấc lên, bùn đất thấm nước nặng kiếp. Hào than, cũng may là có hộp chứa giúp tiết kiệm sức lực, chứ nếu mà gánh cái đống này về tới hang thì chỉ có nước gãy lưng chứ chẳng vừa. Vừa đi được khoảng vài phút thì gặp nhóm của Phạm Việt. Anh đi đâu đây? Phạm Việt đáp, à, anh đang cùng với các thành viên của hội đi tìm một chút đất sét ấy mà. Để làm gì? Làm đồ gốm để chứa nước. Uống nước lã nhiều dễ bị đau bụng lắm. Thế ra họ cũng giống mình. Hào nghĩ, trùng hợp thật đấy. Em cũng vừa mới tìm được chỗ có đất sét đây, các anh chỉ cần đi tiếp khoảng 10 phút là thấy chỗ em đào sới ngay. May thật. Cảm ơn em. Ai đây anh Việt? Cô bé ngân nấp sau lưng Việt, hỏi. Người này là Hào, một trong hai người còn sống ở bên ngoài mà anh đã kể đó. Nghe vậy mấy người phía sau liền ồ lên, họ đã được nghe Phạm Việt kể lại Hào và Tú Chi đã cứu cả nhóm lúc anh bị đàn lợn rừng đuổi theo như thế nào, họ rất khâm phục hai người. Rồi họ đi tới tự giới thiệu bản thân. Chào. Anh tên Minh Đức. Hân hạnh gặp mặt. Anh là Khoa. Cứ như thế hết người này đến người khác đi lên giới thiệu và hỏi han khiến Hào chóng mặt. Họ hỏi mấy câu kiểu, các em sống ở gần đây sao? Sống như thế nào? Có thu được nhiều thẻ bài không? Câu hỏi đặt ra càng lúc càng nhiều khiến Phạm Việt phải giải vây cho hắn. Thôi đủ rồi mấy ông nội. Làm phiền người ta nhiều quá rồi. Nghe vậy mấy thanh niên kia mới thấy mình hơi quá lố, liền xin lỗi. Cơ mà Tú Chi đâu? Phạm Việt hỏi. Em để cô ấy ở lại chỗ chú ẩn rồi. Là con gái nên đâu thể để cổ làm mấy chuyện này được. Ga lăng phết đấy nhỉ. Cô bé Ngân lúc này mới dám bước ra, túi đầu chào hắn. Dạ. Em chào anh. Trời đất ơi. Con nhà ai mà lễ phép quá vậy trời. Đọc được suy nghĩ của hắn Phạm Việt liền nói, cô bé là Ngân. Thành viên nhỏ tuổi nhất trong hội. Cả ba và mẹ cô bé đều là giáo viên cấp 3 nên được dạy kỹ lắm. Thế à? Em và các nhóm Phạm Việt được anh Chí giao cho nhiệm vụ tìm lương thực với đất sét đó. Ngân cao hứng nói. Tìm lương thực? Mọi người thiếu thức ăn sao? Phạm Việt thở dài, nói, chẳng giấu gì em, hội bọn anh hiện tại đang có hơn 30 người cùng nhau sinh hoạt. Lương thực tìm được không đủ để cung cấp cho tất cả mọi người, cứ thế này thì sẽ có rất nhiều người phải chết. Cha! Gây go nhỉ? Dù sao thì thứ quan trọng nhất để có thể sinh tồn là nước, thức ăn, chỗ trú ẩn. Thiếu một trong ba thứ trên sẽ khiến cơ hội sống sót giảm đi một nửa, thiếu cả ba thì chết chỉ là vấn đề thời gian. Với lại, Hào cũng có hứng thú với cái người tên Chí này, có thể tập trung từng này người thành một nhóm thì quả là tài chứ đừng nói là chỉ huy họ. Đáng lẽ Hào sẽ không để ý tới nỗi lo của mấy người này nhưng bên họ còn có cả trẻ con nữa. Hắn tuy ưa giết chóc nhưng vẫn có lòng trắc ẩn, con bé con nhỏ mà đã phải chịu cái cảnh này thì đúng là tội nghiệp. Anh đây cũng không có gì nhiều, thôi thì em mang cái này về cho hội vậy. Hào đưa cho Ngân hai tấm thẻ bài, một tấm là chứa khoảng 30 củ khoai lang. Tấm còn lại là 100 quả lêm mà hắn hái lúc tới đây. Cái này quý giá quá. Bọn anh nhận được không? Phạm Việt nói. Không sao đâu. Bọn em còn đủ cho những ngày sắp tới mà. Vậy thì cảm ơn em. Tiếng Ngân, em cũng cảm ơn đi. Dạ. Em cảm ơn. Thôi. Em cũng nên về kẻo Tú Chi trông, mọi người cẩn thận nhé. Được. Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu cần gì thì tới tìm bọn anh. Vâng. Cậu đi lâu quá. Tú Chi ngồi trong hang nói vọng ra khi thấy bóng dáng Hảo. Đừng nói là cô lại đói nữa rồi nhé. Không. Chỉ là thấy chán thôi. Tú Chi đáp. Đúng thật là tôi không hiểu cô đang nghĩ gì nữa. Ngồi xuống tảng đá tròn nghỉ mệt, Hào lấy 4 cái muỗng chứa đầy đất sét náo ra, nói, cô chuẩn bị tinh thần nghịch đất chưa? Nghịch đất? Để làm gì? Làm đồ gốm chứ gì nữa? Chương 13, ngày thứ nhất, Nam, chương 13, ngày thứ nhất, Nam, làm đồ gốm. Tôi chưa từng thử bao giờ. Vậy thì bây giờ làm cho con đi. Biết đâu sau này có lúc cần thì sao? Nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Đơn giản mà, giống như nặng đất sét hồi tiểu học ấy. Tiểu học tôi chưa bao giờ nặng đất sét. Câu trả lời của Tú Chi làm Hào ngây người, cô nói thật hay của thế. Thật. Hồi tiểu học tôi chưa nghe về môn nặn đất sét cả. Cô học ở trường nào?
Không nhớ.
Hào định thốt lên hai tiếng mẹ ơi nhưng kịp ngưng lại. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người vô tâm với cuộc sống quá mức giống như cô gái này. Hắn thật lưỡi, thôi đành vậy. Tôi sẽ hướng dẫn cô. Trước khi tạo hình thì việc đầu tiên cần làm là chắc bớt nước cho đất sét dẻo hơn. Về việc này hắn chỉ cần dùng một tấm vải đàn từ sợi chỉ tơ rồi bắt cái nước, thế là xong. Để cho chắc Hào còn thêm vào một ít bụi than gỗ, mục đích là để nó nhanh khô hơn. Đầu tiên, cô hãy nắm lấy một nắm đất rồi vò đi vò lại trên tay cho nó dẻo và tròn hơn. Tú Chi gật đầu, cô bốc lấy một nắm đất cho lên tay rồi bắt đầu vò. Hắn cũng không ngồi im, bắt tay ngay vào công cuộc làm đồ gốm. Vò tròn đất sét nhiều lần sau đó trải đều ra đất, dùng một cây tre thẳng cán dẹp nó ra. Cứ tưởng tượng như đang làm bánh cũng được. Việc vò tròn và cán dẹp liên tục sẽ khiến đất đạt được độ dẻo dính tốt nhất. Tú Chi thấy vậy thì cũng bắt chước làm theo. Nhìn cô nàng bụng về lớn nớ chân tay, Hào chỉ biết lắc đầu. Sao của tôi với của cậu khác nhau đến thế nhỉ? Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ nắn bóp thì cuối cùng thành quả thu được là 4 cái cốc nước, 2 cái chum lớn và 1 cái chảo. Điểm đặc biệt ở đây là 2 cốc nước mà Tú Chi làm lại con mèo, xiên mẹo trông chẳng ra sao thì mấy cái còn lại tuy không được đẹp cho lắm nhưng nói chung là dễ nhìn. Kinh nghiệm 3 năm nặn đất của tôi đấy chứ chẳng vừa. Đúng thật là ở chỗ mà Hào sống cho pháo đất rất phổ biến, đến nỗi mà người từ xa về là nhảy ngay vào chơi mỗi khi có dịp. Cấu trúc và cách chơi của pháo đất cũng không có gì quá phức tạp, chỉ cần người chơi nặn đất có bành dày rồi ném lên trời cho nó rơi xuống đất tạo thành tiếng nổ. Pháo của ai nổ to hơn thì người đó được xem là khéo tay nhất. Hào tuy không giỏi trò này cho lắm nhưng kinh nghiệm thì tràn đầy. Tiếp theo chúng ta làm gì? Còn làm gì nữa? Ngồi chờ chúng cô rồi đem đi nung thôi. Cái nắng gắt của buổi chiều chiếu xuống khoảng đất trống trước cửa hang nơi hai người ngồi. Nắng như thế này thì đồ gốm có khô nỗi hay không? Tú Chi quay sang hỏi hắn. Không cần phải quá khô đâu, chỉ cần nó cứng lại một chút là được. Hào đáp cơ mà mau vào trong đây đi chứ ở ngoài đó lâu coi chừng bệnh đó, chỗ rừng thiên nước độc này mà ngã bệnh xuống là nguy hiểm lắm đấy. Không phải ngẫu nhiên mà những người đi tìm trầm hương ngày xưa thường một đi không trở lại. Địa hình chắc trở chỉ là một trong số những lý do đó mà thôi, phần lớn là do khí hậu khắc nghiệt cùng sinh vật mang mầm bệnh như mỗi rừng khiến điều kiện sinh tồn trở nên khó khăn. Tú Chi cũng nhận thức được điều mà hắn nói, ngoan ngoãn đi vào trong hang. Tối đến, tiếng lửa cháy vang lên lách cách khi Hào đưa thịt thỏ rừng xiên que lên nướng, một mùi thơm dễ chịu lan ra khắp hang khiến cả đám gấu con đang ngủ cũng phải bò dậy. Không được, bọn mày đã ăn no vào ngày hôm qua rồi mà. Hào quát, cấu tạo dạ dày của động vật hoang dã rất khác so với con người, đối với các sinh vật ăn thịt như gấu, hổ, sư tử v.v. thì chúng chỉ săn mồi khi thật sự đói mà thôi, còn nếu không thì trong vài ngày hoặc vài tuần tới chúng không cần ăn gì cả. Cái Hào muốn là để bọn gấu con tự độc lập săn mồi và sống theo bản năng chứ không phải là dựa vào hắn. Tú Chi ngồi trên tảng đá, tay cầm xiên thịt nướng tuy thơm nhưng chẳng có tí vị gì cả. Tất nhiên rồi, ở cái nơi khỉ ho có gáy này thì gia vị ở đâu ra để mà nêm nếm. Để lò cháy như thế có được không? Cô nàng đang nói về cái lò nung gốm. Để có thể nung đồ gốm thì trước hết phải có lò nung, do không có nhiều thời gian nên hắn làm tạm một cái lò cỡ nhỏ tạm bợ. Dùng đất sét còn thưa đắp xung quanh lên tạo thành một cái lò cổ cao, đục một cái lỗ ở dưới đáy để bỏ thêm tuổi vào nhằm tăng nhiệt độ. Đem toàn bộ số đồ gốm đã phơi lúc chiều chất vào trong, thổi lửa lên rồi đậy kín lại. Nắp đậy là một khối đất sét khác đã được nung trong bếp lửa khi nướng thịt, đến khi đạt đủ độ cứng thì mang lên đậy chặt lên thành lò, dùng đất sét còn ướt chết lại cho kín gió. Không sao đâu, để tới mai lấy ra là được. Hào đáp, thời gian để nung một món đồ gốm tối thiểu là 4 tới 5 tiếng đồng hồ, thời gian bão hòa là 30 phút bởi nếu lấy ra ngay bây giờ sẽ khiến sự chênh lệch nhiệt độ làm cho đồ gốm bị nứt vỡ. Thế à? Cô không nói thêm gì nữa chỉ cắm túi ăn. Ăn từ từ thôi. Hắn nhắc cô rồi đưa một ống tre bám mũi đen chứa nước lên tu ngừng. Vấn đề về nước thì hiện tại Hào dùng cách đun nước trong ống tre, cách này chỉ có thể tạm sử dụng vài ngày bởi lượng tre mà hắn mang về là có hạn. Để đến mai có đồ chứa rồi thì chuyện thiếu nước sẽ được giải quyết. Còn 4 ngày trước khi nhiệm vụ chính kết thúc. Chương 14, ngày thứ 2, 1, chương 14, ngày thứ 2, 1, cẩn thận chút kẻo vỡ đấy. Hào và Tú Chi đang moi móc trong cái lò kín bị đập vỡ ra một đống than tuổi dùng để nung gốm. Sau một hồi lâu như vậy thì cuối cùng hắn cũng đã lôi được đống đồ gốm ra ngoài. Chật, chỉ có chừng này thôi hả? Trong số mấy món đồ gốm làm vào ngày hôm qua thì chỉ có một cái cốc, một cái chum và một cái chảo là nguyên vẹn, còn lại đều bị nứt vỡ và không thể sử dụng được. Nhìn mấy mảnh vỡ đen vương vãi dưới đất, Hào thở dài, thì gì? Thôi thì cũng xem là thành công rồi. Dù gì thì cũng là lần đầu làm thử. Tú Chi sau khi thấy thành quả nửa ngày trời của mình thì nói một câu, vậy là bọn mình phải dùng chung một cốc nước hả? Hào giật bắn mình, hắn quên mất là bên cạnh mình đang có một cô nàng không được bình thường cho lắm. Không cần đâu, tôi dùng ống đốt che được rồi. Thế à? Cô nàng không nói gì thêm khiến hắn nhanh chóng thở phào. Chợt như phát hiện điều gì đó, Tú Chi liền ngoắt hắn, Hào ơi nhìn kìa. Hắn nhìn về hướng chỉ tay của cô nàng, đó là một cái cột khói đen xì bốc lên cách khá gần cái hang của hai người. Không biết có phải là do đa nghi không mà Hào cảm thấy rất bất an, cứ như sắp có một chuyện gì đó xảy ra vậy. Chết tiệt! Phạm Việt cùng cả nhóm 7 người đang phi như điên về khu trại tập trung ngay sau khi thấy cột khói báo nguy. Nhóm Phạm Việt rời khỏi trại được 10 phút thì cột khói đốt lên, biết chắc là đã có chuyện chẳng lành, cả bọn liền tức tốc chạy ngược trở lại. Lần này khác với hôm qua, không phải là vài ba con lợn rừng nữa mà là một đàn mấy chục con bò rừng đang bao vây cửa hang. Hiện trường rất đáng sợ. Một người đàn ông khỏe mạnh đã bị đàn bò rừng giẫm mạnh dí, máu me be bét nhìn rất thảm. Đó là Phước, đội viên của nhóm thằng Hoàng.
Ngân,
em đừng nhìn. Châu đứng trong hàng, đưa tay che mắt Ngân để không cho cô bé thấy cảnh tượng kinh dị này. Đàn bò rừng tuy đông và đang rất hăng máu nhưng chúng không dám xông thẳng vào vì có Chí đang đứng chặn trước cửa hàng. Bản năng của chúng mách bảo rằng kẻ đang đứng trước mặt đây rất nguy hiểm. Chí cầm hai cái mũi thương đá ngắn dính đầy máu trên tay, phía sau lưng anh là hai cái xác bò rừng đẫm máu bị đâm chết bởi rất nhiều nhát. Hoàng lao ra thu lấy hai cái xác thành thẻ bài ngay lập tức rồi lui vào trong. Ngân này thì đủ để toàn hội ăn trong 3 ngày nên không thể bỏ phí được. Phạm Việt khi nhìn thấy xác chú Phước thì rất phẫn nộ, anh nghiến răng lao tới, lũ khốn nạn. Bút. Phạm Việt tung cú đấm cực mạnh vào giữa bụng một con bò gần đó, lực phá hoại lên cái bụng của con vật khiến toàn bộ nội tạng bên trong đều nát bấy. Con bò cũng vì thế mà ngã ập xuống chết ngay tại chỗ. Thấy đồng loại của mình bị sát hại dã man, con bò đầu đàn ngay lập tức lao tới chỗ nhóm Phạm Việt kéo theo cả đàn phía sau cùng xung đến. Vút vút vút. Phập. Phập. Bất ngờ hàng loạt những chiếc gai nhọn bay tới đâm liên tiếp vào chân mấy con bò phía trước khiến chúng té lăn ra đất, mấy con phía sau cũng vì thế mà không thể tiến thêm nữa. Đẹp đó Đông. Chí lên tiếng. Hóa ra Đông cùng cả nhóm đã ở đây từ lúc nào, thấy hoàn cảnh hiện tại Đông không ngần ngại phóng gai về phía trước. Đông lớn tiếng, mau đốt lửa lên mọi người. Hiểu ý các thành viên hội mau chóng tìm đốt lửa. Thú hoang rất sợ lửa vì nó có thể làm cháy lông của chúng, với đám này cũng không phải ngoại lệ. Đông nói, đừng cơ như vậy trước mặt tụi nó, hướng thẳng đầu lửa tới là được rồi. Trong các chương trình đấu bò tốt ngày xưa của Tây Ban Nha, người đấu sĩ thường dùng một tấm vải màu đỏ nhằm khiêu khích con bò. Thật ra không phải vậy, chính sự ve vẩy của tấm vải mới làm nó nóng máu chứ không phải do màu sắc. Nếu như cơ đốt trước mặt đám bò sẽ chỉ khiến cho bọn nó điên tiết hơn mà thôi. Quả nhiên chiêu này rất hiệu nghiệm, đàn bò rừng sợ lửa nên không dám xông tới nữa. Mà thật ra hội của Chí cũng không cần phải làm thế bởi ngay lúc này, một tiếng gầm từ phương xa vang lên. Ô ô ô ô ô ô, đám người không ai hỏi ai mà cùng đưa mắt về hướng phát ra tiếng, chẳng có thứ gì ở đó cả. Nhưng đàn bò rừng thì khác, chúng ba chân bốn cẳng, mặc dù bọn nó bốn cẳng thật, bỏ chạy vào rừng. Cả hội ngơ ngác nhìn nhau, trong đầu tự hỏi, chuyện gì vừa xảy ra? Mấy ngày Tết bị hư điện thoại nên không ra chương được cỡ, máy tính thì chưa kịp sửa nên ra chương chậm. Giờ mọi người chương 15, ngày thứ 2, 2, chương 15, ngày thứ 2, 2, sau vài phút đứng hình thì cả Chí là người đầu tiên lên tiếng, lũ bò nhao nhao lên chạy trốn khi nghe thấy tiếng gầm đó chứng tỏ chúng rất sợ hãi. Đó có thể là của một con gấu hoặc hổ. Chí nói rất có lý nhưng vẫn sai vài chỗ. Con gấu duy nhất trong khu vực này đã bị đôi trai gái Hảo và Tú Chi làm thịt rồi nên chủ nhân tiếng gầm đó chính là vị vua của khu rừng này, hổ sải bợ gì ạ? Hổ sải bợ gì ạ là giống hổ lớn nhất còn tồn tại cho đến bây giờ, chúng có kích thước dài khoảng 2,5m. Cao 1,1m, nặng khoảng 300kg. Một con hổ trưởng thành hoàn toàn có thể vắt một con bò mộng đi suốt quãng đường vài cây số mà không biết mệt mỏi. Loài này chủ yếu sinh sống tại Trung Quốc, Triều Tiên, Mông Cổ và Nga. Như đã nói ở trên, chúng cực khỏe, người bình thường có súng chưa chắc đã giữ được bình tĩnh trước sinh vật khổng lồ này. Nếu chẳng may bị nó nhắm vào thì xác định là chết chắc. Bỏ chạy ư? Vô ích. Hổ sai bờ gì ạ có thể chạy với vận tốc 64km/h, nhanh hơn cả gấu nâu và sư tử. Nó có thể chấp mấy người đang đọc chương chuyện này chạy trước vài phút rồi đuổi theo mà vẫn có thể bắt kịp cười mịn. Chính vì các lý do đó mà việc trú ẩn ở gần nơi sinh sống của một con hổ là một điều rất chi là ngu ngốc. Bọn họ không thể biết khi nào nó sẽ tấn công. Mọi người xem thử còn thứ gì dùng được thì mang theo, chúng ta sẽ chuyển sang một nơi khác. Hiểu ý đám người liền lục tục tiến vào hang thu dọn đồ đạc, mấy thứ như xương thú thì vứt ở đó, chỉ mang theo đồ gốm, mới nung xong và mấy dụng cụ đá. Về phần thằng Hoàng thì hắn có trách nhiệm giải quyết nốt mấy con bọ bị gai nhím của đông đâm trúng chân không chạy được. Hắn cầm lấy con dao đá mài đâm thẳng vào tim để giải thoát cho chúng. Có 4 con không chạy được cộng với 3 con bị Phạm Việt với Chí giết ban nay nữa là cả thể 7 con. Xem ra vấn đề lương thực cho cả hội đã tạm giải quyết. Sát chú Phước đã được Chí thu lại trong thẻ bài đợi tìm được một nơi lý tưởng để mà an táng. Anh không thể chôn chú ấy ở đây được bởi lẽ mùi máu tanh sẽ dẫn dụ đám thú dữ tới. Vậy chúng ta sẽ đi đâu đây thủ lĩnh? Một cậu học sinh đứng ra hỏi. Chí đáp, à, tôi đã chọn được chỗ mới rồi. Chí vừa nói vừa đưa mắt nhìn về hướng các cột khói phía xa, đành phải làm phiền mái ấm của hai bạn trẻ kia vậy. Đó là lý do mà mọi người tới đây. Hào nói. Hiện tại đang ngồi đối diện với hắn là Chí và Phạm Việt, còn gần 30 người kia thì kéo nhau vào ngồi kín cả hang. Trong đám người thì vẻ mệt mỏi có, hoảng loạn có, đau buồn có, nói chung là đủ loại cảm xúc được biểu lộ. Hai con gấu con nằm sát bên trong gầm gừ liên tục vì có những kẻ lạ mặt trong hang, nhưng khi Tú Chi tới vớt ve thì bọn nó liền trở nên ngoan ngoan khiến phái nữ, trong đó có Ngân, phải than phục. Ơ mà tại sao lúc gặp Hào với Tú Chi thì tụi nó lại khá bình tĩnh nhỉ? Thế, dê, vì ta thích thế. Chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu. Trở lại câu chuyện. Sau khi làm một ngụm nước sôi để nguội thì Chí rất thoải mái, đáp lại, sao vậy? Chú em có vẻ không chào đón tụi này. Chào đón cái con khỉ. Tự dưng đem một đoàn mấy chục người tới đây chú nhờ mà còn hỏi tại sao nữa hả? Hào hét lớn trong đầu. Hắn đã muốn hoàn thành cái nhiệm vụ này một mình để tránh phiền phức rồi, mang theo Tú Chi đã là giới hạn của hắn, nay còn xuất hiện thêm mấy người này thì bảo sao hắn khó chịu. Mặc dù trong tâm là vậy nhưng hắn vẫn nở nụ cười nếu máu đồng ý với đối phương. Không phải vì hắn tốt bụng hay gì đâu mà là vì Tú Chi đang nhìn hắn từ phía sau lưng với vẻ chờ mong, tình huống này làm hắn bắt buộc phải đồng ý đọc đến đây thì nhiều người sẽ bảo, ui, thằng mắn dại gái thế. Nên nhớ Tú Chi là một cô gái hơi hơi không bình thường, cô nàng không có nhiều kiến thức về đời sống. Điển hình là vụ lúc nãy. Trở lại khoảng vài phút trước khi mà Chí kéo cả hội sinh tồn tới ở nhờ, Hào đang nung mấy viên đá nho nhỏ tìm được dưới suối để cho vào chung nước. Nhìn thì có vẻ trông không sạch sẽ cho lắm nhưng đây là cách tốt nhất, vi khuẩn trong than tuổi sẽ làm giảm đám vi sinh vật gây hại trong nước. Sau khi đã nung nóng mấy viên đá hắn liền cho tất cả vào chung nước, sức nóng làm nước nhanh chóng sôi sùng sục và chuyển sang màu xám cho. Sợ rằng Tú Chi không chịu uống thứ nước này nên hắn hỏi, "Nè Tú Chi, cô." Nhưng vừa mới quay sang thì hắn đã thấy cô nàng dùng cốc múc nước lên rồi tu ừ ngực, xem chừng là rất thỏa mãn. Cốt thêm hai ly nước nữa Tú Chi mới đặt cốc xuống, hỏi lại hắn, "Cậu muốn nói gì hả?" Hào đáp, "Không có gì." Chính vì lẽ đó mà Hào không muốn làm phật ý cô nàng này một chút nào, không biết chừng Tú Chi sẽ ghim mũi tên vào lưng hắn nếu chọc tức cô ta. Hết đoạn hồi tưởng anh nói là chuyển hội tới đây để cho an toàn nhưng có khi nó lại còn nguy hiểm hơn chỗ cũ nữa đấy. Ý em là sao? Cách cái hang này không xa có một dòng suối chảy qua, đây là nơi lý tưởng để đám động vật nhất là động vật ăn thịt tới uống nước. Nếu chẳng may đụng mặt một trong số đó thì hậu quả không lường trước được. Chí gật gù, hơ mơ mơ mơ. Chú nói cũng có lý, nhưng anh không quan tâm. Biết không thể thuyết phục được Hào đành phải để họ ở đây, dù gì thì cũng đồng ý rồi nên đâu thể làm gì khác. Tất nhiên là tuổi này sẽ không ngồi chơi sơi nước đâu. Thức ăn thì đã có đủ cho cả hội rồi. Chỉ là... Nói rồi Chí khoác tay lên vai hắn. Lúc tới đây anh có ngửi thấy mùi gừng thơm phức, chú có thể chia sẻ cho bọn anh với được không? Hả? Đổi lại bọn anh sẽ xa giờ, chia sẻ, cho hai người vài phần thịt, hai bên đều hưởng lợi. Và thế là quan hệ hợp tác đã được thiết lập, theo đó hội sinh tồn sẽ cung cấp lương thực còn Hào sẽ đưa ra số gia vị của mình. Chương 16, ngày thứ 2, 3, chương 16, ngày thứ 2, 3, chừng này đã đủ chưa? Tú Chi ôm một bó củi lớn đặt xuống đất, nặng nọc hỏi. Thêm chút nữa. Hào đáp. Hắn ôm trên mình một bó củi tương tự thậm chí là có phần lớn hơn của Tú Chi. Củi lớn chất thành đống để trên nền đất, mấy thành viên của hội sinh tồn cũng đang thu thập củi tới. Họ đang chuẩn bị để thiêu xác chú Phước. Sau khi bàn bạc với tất cả mọi người thì Chí quyết định sẽ hỏa táng chú ấy. Bởi ở đây không có quan tài để chôn cất chú đáo, chỉ còn cách hỏa táng là lựa chọn tốt nhất có thể làm. Xác của chú nghe nói bị đàn bò dẫm bẹp, đã không còn ra hình thù nữa rồi. Đến cả mặt cũng bị biến dạng chẳng nhìn ra được gì. Đặt xác của người quá cố lên rồi chất thêm một lớp củi nữa, sau đó Chí nhận nhiệm vụ cuối là châm lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên mãnh liệt đốt cháy đống củi, sức nóng tỏa ra thậm chí đã làm cháy cỏ dại xung quanh. Hào, Tú Chi cùng các thành viên hội sinh tồn đứng trước ngọn lửa lớn, chắp tay cầu nguyện cho linh hồn của người đàn ông xấu số kia được yên nghỉ. Dù sao cuộc sống vốn đã chẳng dễ dàng gì, nay lại còn vô duyên vô cớ bị ném tới một nơi đầy xa lạ với hàng tấn nguy hiểm rình rập thì thử hỏi ngoài hắn và Tú Chi, T, D, một đứa tưởng mình bình thường và một đứa không biết là mình không bình thường, ai có thể chấp nhận được chứ? Khoảng 3 tiếng sau thì cuối cùng lửa cũng tan. Chờ thêm vài mươi phút nữa để nhiệt độ thấp xuống rồi mọi người mới hốt cho cốt của chú Phước mang giải xuống hạ nguồn con suối. Còn không quên chắp tay cầu nguyện thêm lần nữa. 10 giờ 43 phút. Tuy vẫn còn khá sớm nhưng mọi người đã bắt đầu thổi lửa nấu nướng làm bữa trưa rồi. Sáng nay với cái chết của chú Phước đã làm tinh thần của những người này lung lay khá nhiều, nên nhân dịp có thịt bò Chí liền tổ chức một buổi party ngoài trời để trấn an mọi người. Ý kiến của anh nhanh chóng được ủng hộ và giờ chúng ta có cảnh này. Bữa tiệc khá đơn giản nhưng lại rất ấm cúng. Mọi người cùng nhau quay quần bên bếp lửa vừa nướng thịt bò. Đặc biệt là lần này hắn còn hào phóng chia sẻ một chút khoai lang và rau xanh có hạn của mình cho cả hội. Mặc dù là ở cái thế giới thực vật mọc đầy đường nhưng để tìm được rau xanh thì còn khó hơn lên trời. Bởi lẽ hầu hết chúng đều sinh trưởng ở nơi có nhiều ánh nắng mặt trời, mà trong cái rừng rậm rạp này thì dễ gì tìm được chỗ đó. Hào cũng phải may mắn lắm mới tìm thấy một ít. Tuy vậy một chút đó đã là quá đủ với những người này, họ đã mấy ngày nay không ăn rau rồi nên ai ai cũng biểu lộ cảm xúc hạnh phúc. Cùng với khoai lang bổ sung tinh bột cho cơ thể sẽ giúp no lâu hơn nhưng hậu quả thì có hơi nặng nề. Nếu thiếu thì chỉ có thức ăn là không có vị gì mà thôi, đây quả là một thiếu sót lớn đối với nền ẩm thực. T, D, giờ không lẽ muốn ta hặc muối ra cho bọn mi chắc? Không làm mà đòi có ăn thì ăn, bữa tiệc thành công đến nỗi Chí phải vỗ vai nói với hắn, gặp được chú em hóa ra lại hay. Sau khi ăn uống no nê thì hầu hết mọi người đều chọn ở trong hang nghỉ ngơi. Chỉ riêng có Hảo, Tú Chi, Chí, Phạm Biệt, Đông và Hoàng là đang tụ lại một chỗ. Bọn hắn đang kiểm kê lại các lá bài kỹ năng mà mình có được. Hảo có 8 lá, Tú Chi 3 lá, Chí 4 lá, Hoàng 2 lá, Phạm Biệt 2 lá với Đông 1 lá. Tổng cộng là 20 lá. Suýt nữa thì quên. Hào vẫn còn một lá bài nữa là hút máu có được khi đập chết con muỗi cắn lén sau gáy hắn. Nên cả thể là 21 lá thẻ kỹ năng, hút máu độ hiếm, thông thường cho phép hút máu của bất kỳ một cá thể động vật họ thú nào còn sống để khôi phục thể lực cho bản thân. Anh phân chia công bằng thật đấy. Bản thân đã có 4 lá rồi. Hào nói. Sao bằng chú em được, có nhiều thẻ bài như vậy mày chỉ đưa cho bạn gái mình có 3 lá thế. Chí châm chọc thứ nhất, cô ấy không phải bạn gái em. Thứ hai. Toàn bộ thẻ bài đều do em thu thập và Tú Chi hầu như không muốn nhận chúng nên em đâu thì ép cổ được hề hề. Anh cũng như vậy thôi, thẻ bài do anh kiếm được và phân ra cho cả hội, có người muốn có người không nên đâu thể nói anh ích kỷ được. Thôi thôi, mấy anh trai về đúng chủ để dùm em cái. Phạm Việt lên tiếng nhắc nhở. Đám người nghe vậy thì cũng tán đồng, liền trụ đầu vào mấy tấm thẻ. Trong đống này thì có 3 thẻ trùng nhau là sừng bò. Đúng như cái tên, thẻ bài này sẽ khiến cho người sử dụng mọc lên một cặp sừng bò siêu dài, về tác dụng thì chắc là dùng để hút kẻ địch. Đây quả là một tấm thẻ bài phù hợp cho các thanh niên đi nghĩa vụ quân sự về. Lý do tại sao mà lại có tới tận 3 lá giống nhau như thế này thì đơn giản là lúc nãy cả Chí, Phạm Biệt và Hoàng đã giết mấy con bò rừng. 3 lá tương ứng với 3 kẻ đã ra tay kết liễu chúng. Nhìn đống thẻ trước mắt Hào liền nảy ra một ý, đó là thử kết hợp hai thẻ giống nhau lại thử xem sẽ ra sao. Quả đúng như hắn mong đợi, khi đặt cả hai lá bài xếp chồng lên nhau thì chúng ngay lập tức hợp lại là một thẻ kỹ năng, sừng bò cấp 2 độ hiếm, hiếm người sử dụng mọc ở trên đầu một cặp sừng bò cứng cáp, dùng nó để hút kẻ địch sẽ gây gấp đôi sát thương. Độ hiếm đã thay đổi từ thông thường sang hiếm, tên cũng được thêm chữ cấp 2 phía sau. Phần chức năng có bổ sung thêm phần gấp đôi sát thương với kẻ thù. Chỉ tiếc là khi đặt nó lên lá còn lại thì chẳng có gì xảy ra cả. Đặt hai lá bài khác nhau lên cũng giống hệt như vậy. Có lẽ cần phải cùng cấp và cùng chức năng mới có thể dung hợp với nhau được. Phạm Việt khâm phục, không ngờ còn có thể làm được như thế này. Chú em quả là thiên tài. Thật ra chả có thiên tài gì ở đây sất. Trong mấy cái game kiểu thu thập vật phẩm như thế này thì việc kết hợp các loại vật phẩm lại để tạo nên một vật phẩm khác hữu dụng hơn là điều khá phổ biến. Hào chỉ đơn giản là áp dụng nó vào hiện tại, ai mà ngờ là nó lại thành công. Anh sao thế? Tú Chi hỏi Chí đang nuốt cằm suy nghĩ. Không có gì. Anh chỉ đang thắc mắc là tại sao khi bắt giết mấy con cá lại không có thẻ kỹ năng rơi ra. Vấn đề này của Chí hắn cũng đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần. Liệu có phải do cá là loài ít nguy hiểm với con người không? Giả thuyết trên nhanh chóng bị bác bỏ. Bởi lẽ thỏ, tắc kè, châu chấu và rơi đâu thể gây nguy hiểm trực tiếp cho con người vậy mà vẫn có thể rơi ra đấy thôi. Hay là do đẳng cấp sinh vật? Càng không, các loài côn trùng nhỏ như bọ ngựa, bọ cánh cứng, muỗi, nện và bọ cạp không thuộc lớp côn trùng vì chúng có 8 chi, trong khi côn trùng chỉ có 6 chi. Hai loài trên được xếp vào lớp hình nện, không chỉ rơi ra thẻ mà còn ra rất nhiều là đẳng khác. Nên giả thuyết này cũng bị bác bỏ. Vậy thì chỉ còn một cách lý giải mà thôi. Đó là dựa vào nhân phẩm. Tin vui ta mạnh lên nhờ G giúp cha sắp trở lại tới thời điểm hiện tại thì đại cương đã khôi phục gần như hoàn tất. Chương 37 cũng đỡ cờ viết xong. Sau khi kết thúc phần 1 của truyện thẻ bài sinh tử thì ta mạnh lên nhờ G giúp cha sẽ lại tiếp tục được cập nhật. Rất xin lỗi và cảm ơn các quý độc giả vì đã ủng hộ tôi. Thân ái. Chương 17, ngày thứ 2, 4. Chương 17, ngày thứ 2, 4. Để kiểm chứng điều này Hào đã dẫn cả nhóm tới một cái ao nước gần bờ suối. Cái ao này là do hắn cùng Tú Chi cật lực đào từ ngày hôm kia, bên trong có rất nhiều cá đang bơi lội. Chí ít cũng phải hơn 50 con. Lý do đào cái ao này đơn giản vì hắn muốn giúp cho hai con gấu con sau này đỡ phải vất vả kiếm ăn hơn. Tuy việc làm này sẽ khiến chúng bị ỷ lại nhưng ai bảo hắn là nguyên do khiến hai đứa nó thành mồ côi chứ, đã làm rồi phải chịu trách nhiệm thôi. Đâu thể giống như ai đó chu cấp 5 triệu mỗi tháng để nuôi con được. Làm cái ao này cũng khá đơn giản. Đầu tiên dùng gậy gộc hay bất cứ thứ gì có thể sử dụng được đào một cái hố với đường kính 5m, sâu 1m. Tiếp theo đào một cái rãnh sâu kéo từ suối tới ao mới đào, tất nhiên là nó đủ rộng để dẫn cả nước lẫn cá vào trong ao. Khi đã đạt đủ độ rộng rồi thì cả hai mới tháo cho nước chảy vào trong ao, cá cũng theo đó mà bơi vào. Cá suối mặc dù có thể lội ngược dòng mà bơi nhưng dòng nước ở con suối này chảy không xiết lắm, cá sẽ không có khả năng bơi ngược lên lại nên không cần lo về vấn đề này. Chú dẫn bọn này ra đây để làm gì thế? Chí hỏi. Hào đáp, đi thử nghiệm nhân phẩm chứ đi đâu? Phải xem thử liệu phương thức thu thập thẻ bài có đúng như em dự đoán không đã chứ? Đúng vậy. Mục đích chính khi tới đây là để thử xem liệu tỷ lệ rơi ra thẻ bài có thực sự là dựa vào nhân phẩm hay không. Cá trong ao rất nhiều, ao lại khá nhỏ. Hào chỉ cần vài thao tác đơn giản là đã có thể bắt sống hai con cá chỉ bằng tay không. Kỹ thuật này người ta thường gọi với cái tên mỹ miều là bắt cá hai tay. Mang hai con cá còn đang giãy giụa đặt lên tảng đá dẹp mà Hào chuyên dùng để chế biến cá, rồi lấy hai hòn đá có mũi nhọn gần bờ suối đưa cho Chí một viên, trước tiên thì hai ta thử lại thêm lần nữa. Hiểu ý, Chí liền cầm viên đá trên tay đâm mạnh xuống đầu con cá, Hào cũng làm theo. Sau đó phải chờ thêm một lát nữa để hai con cá không còn dấu hiệu của sự sống xem thử có gì khác lạ không. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, sau vài phút chờ đợi thì rốt cuộc chẳng có tấm thẻ bài nào rơi ra cả. Hào lại tiếp tục bắt thêm vài con cá nữa để lên bệ đá. Lần này hắn để cho Tú Chi cùng Phạm Việt, Đông và Hoàng thử nghiệm. Chuyện này có được không? Phạm Việt ghé vào tai hắn nói. Ý anh là sao? Thì Tú Chi ấy. Em định để cổ làm chuyện vừa nãy thật à? Nhìn tay chân lóng nóng như vậy thì chắc cô ấy chưa bao giờ vào bếp rồi. Chỉ sợ Tú Chi sẽ không dám ra tay đâu. Cứ tưởng anh ta muốn nói gì, thế ra là lo Tú Chi không dám giết con cá. Không hiểu sao khi nghe Phạm Việt nói vậy Hào bất giác cười thành tiếng. Có lẽ do hắn cũng từng như Phạm Việt, xem Tú Chi là một cô gái bình thường. Phạm Việt gãi đầu, bộ anh nói có gì buồn cười lắm hả? Không, không phải. Hào xua tay nói chung là anh chẳng cần phải lo cho Tú Chi đâu, nhỏ đó không phải loại con gái mà anh hiểu được. Ý em là sao? Không biết tình cờ hay cố ý mà Phạm Việt nhắc lại ý hệt lời mà Hào nói vừa nãy, nhưng hắn không quan tâm cho lắm. Hào đáp, cứ từ từ rồi sẽ biết. Phần đấy, xong rồi đấy. Hào chỉ tay vào con cá tội nghiệp đang nằm thở thoi thóp trên bàn đá với cái đầu dính máu. Tú Chi cầm hòn đá dính máu đỏ ném đi, khuôn mặt xinh xắn của cô nàng thậm chí còn chẳng chút biến sắc chứ đừng nói là do dự. Chứng kiến cảnh này không chỉ mình Phạm Việt mà cả Chí lẫn Đông và Hoàng cũng phải mắt chữ A mồm chữ O họ kinh ngạc đến nỗi không thể thốt nên lời. Hào cười thầm trong bụng rồi lắc đầu. Con gái là một sinh vật không thể lý giải được hành vi, và Tú Chi nằm ở một đẳng cấp khác. Làm gì mà mọi người nhìn em dữ vậy, bộ có máu bắn lên mặt hả? Tú Chi vẻ mặt ngây thơ hỏi, cô đưa tay lên xoa xoa mặt. Có lẽ nên đặt thêm một cái nickname cho cô nàng. Vô thường thiếu nữ không bình thường, là hợp với Tú Chi nhất. Rất nhanh sau đó Phạm Việt, Đông và Hoàng đều đã lần lượt hoàn thành thí nghiệm với vẻ mặt trông khá miễn cưỡng. Có vẻ họ không muốn phải giết chóc khi không cần thiết. Kết quả thu được gồm 6 thẻ bài, trong đó chỉ có 2 thẻ kỹ năng riêng là thẻ kỹ năng, bơi lặn, chủ động, độ hiếm, thông thường giúp người sở hữu có khả năng bơi lội và lặn sâu xuống nước như loài cá. Không hỗ trợ chức năng cung cấp oxy. Thẻ kỹ năng, mang cá, bị động, độ hiếm, thông thường người sở hữu có được khả năng hô hấp trong môi trường nước ngọt. Bơi lặn có 4 thẻ còn mang cá chỉ có 2 thẻ. Tỷ lệ rơi ra như sau, Tú Chi và Đông 2 thẻ, còn lại Phạm Việt và Hoàng mỗi người 1 thẻ. Hào còn để họ xử thêm vài con cá nữa, rốt cuộc chỉ có thêm được 2 thẻ mang cá nữa mà thôi. Sau đó chẳng có thêm bất kỳ thẻ nào khác rơi ra nữa. Tổng kết lại, xác suất rơi ra thẻ bài là dựa vào nhân phẩm từng người. Hết. Lướt xuống đây làm gì? Mỏi tay chưa? Kiên trì lắm, phần tiếp theo đây. Cái sợi dây này nhìn vậy mà chắc chắn bớm, kéo hoài không đứt. Chí vừa nói vừa kéo căng sợi tơ dính tầm nước mà Hào đưa cho rất thích hợp để làm dây câu cá. Nói xong Chí vắt một cành cây lên vai, cầm mớ dây dọn như chuẩn bị đi đâu đó. Thấy lạ, Hào mới hỏi, này này, anh đi đâu đấy? Đi câu chứ đi đâu? Chí đáp. Hắn định ngoác mồm lên nói ở đây có bao nhiêu là cá lại đi câu làm gì thì đã bị Phạm Biệt ngăn lại. Anh ta nói Chí câu cá chủ yếu là để thư giãn đầu óc chứ không phải vì thiếu thức ăn. Lần đầu gặp mặt Chí nóng tính lắm, hở tí là lại tăng sông lên lao vào đánh người, báo hại bọn anh phải hiệp sức mới lôi anh ta ra được. Chính Chí cũng tự nhận do cuộc sống bất bản nên ảnh rất dễ mất bình tĩnh. Đông nói thêm bảo, lúc đầu bị đưa tới đây Chí đã đấm vỡ mặt một thằng ngu vì đòi tách đoàn ra làm hai, đã vậy đoàn của nó còn toàn là phụ nữ nữa chứ. Thú thật nếu không phải do Chí ra tay trước thì anh mày cũng ra thằng đó ra bã rồi. Sau vụ đó thằng kia tự tách đoàn ra đi một mình, không biết nó có còn sống hay không nữa. Nghe vậy Hào nớ người ra, đêm đầu tiên hắn đã ra tay hạ sát một lần 3 gã đàn ông vì chúng nó có ý định hãm hại Tú Chi. Hào đã giết chúng bằng chất độc từ tơ độc rồi cuốn sát lại, ném xuống dòng nước chảy xiết để nó cuốn đi mất. Không lẽ thằng ngu mà Phạm Việt với Đông nói nằm trong số 3 đứa đó? Nhưng rất nhanh sau đó Hào biết là mình đã lầm. Bởi theo như Phạm Việt nói sau đó thì kẻ bỏ đi là một gã thanh niên khá gầy và cao. 3 đứa mà Hào giết trông già chát, chắc cũng hơn 30 tuổi rồi. Không thể là thằng đó được. Nhưng mà bỏ đi như vậy mà chưa có chỉ thị gì thì cũng đâu có được. Dù gì thì Chí cũng là người chỉ huy cả đoàn mà. Phạm Việt đáp, à, cái đó thì khỏi phải lo. Về công việc và phân công người làm tiếp theo thì Chí đã đọc ra và bảo anh ghi lại hết trong này rồi. Vừa nói Phạm Việt rút chiếc điện thoại di động trong túi quần ra. Sau đó anh đọc to, phân công việc làm, một đàn ông con trai sẽ theo Hào đi chặt tre về làm giường và hàng rào. Nam đất mãi đau lưng lắm. Hai còn lại thì trẻ em phụ nữ cố gắng vận dụng hoa tay của mình mà dệt nên vài tấm vải. Nguyên liệu sẽ là chỉ tơ do Hào cung cấp.